tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, tháng 9 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo tràng tọa. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, vào thời pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Khai Nguyên của chúng ta. Mở đầu cho chương trình pháp thoại Vấn Đáp buổi sáng ngày hôm nay, có Phật tử viết câu hỏi như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin thầy giải đáp giúp cho gia đình con một việc. Con trai con năm nay đã 34 tuổi, chưa có vợ. Cách đây khoảng 10 năm về trước, con trai con có yêu một cô gái, nhưng không lấy được nhau, rồi chia tay. Từ đấy trở đi, con trai con cứ tìm hiểu cô gái nào, chỉ gặp nhau một vài lần, lại giãn ra. Thầy ạ, đã có 5 đám rồi, cứ gặp nhau rồi lại thôi. Đến đầu năm 2018, thầy mở pháp hội Quán Âm trên chùa Khai Nguyên. Con lên pháp hội 3 ngày, con cúng dường tượng Địa Tạng và viết sớ cầu duyên cho con trai con. Con nghe thầy giảng, con về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và ăn chay trường. Hàng tháng con phóng sinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Con tụng đủ 21 ngày. Có một người giới thiệu một cô gái cho con trai con, rồi cũng không biết duyên được, rồi cũng không kết duyên được thầy ạ. Con lại phát nguyện tụng kinh tiếp 100 ngày, nhưng lần này con không ăn chay trường được, vì con bị bệnh tiểu đường, sức khỏe kém. Con chỉ ăn chay được 10 ngày chay và phóng sinh thôi. Con tụng đủ 100 ngày, con trai con gặp một người con gái khác, tìm hiểu rồi lại không thành thầy ạ. Mệt ghê đúng không? Có người nói có duyên âm theo. Có người lại bảo cô gái yêu đầu tiên không lấy được nhau, cô ấy bỏ bùa. Con rất hoang mang, không biết thế nào. Con xin thầy có cách gì chỉ dẫn cho và giải đáp giúp gia đình con và con trai con. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy cát tường vạn sự như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta phải biết rằng có những cái duyên người khác có thể trợ duyên cho mình được, nhưng có những cái phải tự mình phát tâm làm thì mới được.
Phải biết rằng có những cái
không phải là
duyên
thì
người khác có thể
cũng giúp được đâu,
trợ duyên cho mình được. Nhưng có những cái phải tự mình phát tâm làm thì mới được.
Phải biết rằng có những cái
không phải là
duyên thì
người khác có thể
điều chỉnh âm thanh làm sao mà để lẫn lộn hết thế kia. Chúng ta phải biết rằng có những việc, có những sự việc là do chính những cái người ấy phải phát khởi và phải làm. Ví dụ, tôi nói một cái ví dụ nhỉ. Ta đói, người khác có ăn thay cho mình no được không các Phật tử nhỉ? Có không? Mình khát, mình đói, người khác có ăn và có uống và thay cho mình được không? Không. Mình đói, mình khát, người khác chỉ có thể giúp mình nấu thức ăn, mang thức ăn đến cho mình thôi. Còn mình phải gì ạ? Mình phải gì? Phải ăn. Thậm chí người ta có cho vào miệng mình mà mình miệng không nhai, không nuốt, mình có no không? Không có. Và người làm cha, làm mẹ, sinh đẻ đứa con ra, lo cho con cái, mong cho gì? Lớn khôn trưởng thành, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Đó là gì? Cái tâm nguyện của người làm cha, làm mẹ, ai ai cũng mong cái điều đó. Trong cái trường hợp này, Phật tử nói có đứa con trai năm nay 34 tuổi. Nhiều năm trước có yêu một cô gái và không lấy được, và cô ấy đi lấy chồng rồi. Người ta đi lấy chồng rồi thì người ta thì còn tha thiết gì nữa đâu. Nếu tha thiết thì nó đã lấy con trai nhà mình rồi. Mà hợp nhau thì nó đã lấy rồi. Bằng một cái nhân duyên nào đó, hoặc là nó tìm hiểu nhưng nó không hợp, hoặc là một người thì muốn, còn một người thì không. Biết đâu là anh con trai của Phật tử này là yêu cái cô ấy để tha thiết. Nhưng mà làm sao để cho người ta đi lấy chồng mất rồi, cho nên bây giờ tìm hiểu những cô gái khác. Không thấy cô nào bằng cái cô ấy, cho nên là cũng có thể là chưa thấy cô nào bằng cô ấy, cho nên thì cho nên cái duyên người ta không hợp. Cho nên cái trong cái chuyện tình cảm, tình yêu, người ta mới có cái sự tìm hiểu là như thế. Ngày xưa thì các cụ ngày xưa nói là đi tán gái, đúng không? Đi tán là gì? Tán là sao? Mình bây giờ nói nó là văn minh là đi tìm hiểu. Ngày xưa gọi là đi tán gái. Có con gái đi tán trai bao giờ không? Hả? Cũng có đấy. Thời buổi bây giờ có hết. Bây giờ có cái con gái, nhiều đứa con gái nó còn cưa con trai cơ. Nó ngỏ lời yêu con trai luôn. Mấy bạn sinh viên hôm rồi lên dự khóa tu có bạn nói rằng con yêu cái anh ấy, con ngỏ lời với anh ấy mấy lần mà anh ấy không đồng ý với con. Đấy, bây giờ con gái là nói thì nó mạnh dạn như thế. Thì cái chuyện này, cái chuyện tình cảm thì mình cũng không thể nào mà ép buộc được. Nó là cái nhân duyên. Thế còn cái chuyện mà họ bảo là cháu của con trai của bà bị cái cô người yêu trước nó bỏ bùa, cho nên bây giờ không đi lấy vợ được, không phải. Nếu nó mà còn yêu con trai của bà thì nó đã không đi lấy chồng rồi, cho nên không sợ cái chuyện nó bỏ bùa. Cái đấy là không phải, không phải lo cái chuyện đấy. Có thể là do gì, con trai của bà yêu gì cái cô ấy quá sâu đậm, cho nên bây giờ tìm hiểu cô gái nào cũng không thấy bằng cái cô ấy. Mối tình đầu mà có thể mối tình đầu nó thì nó rất sâu nặng như thế, thì cái này thì mình cũng phải khuyên, mình phải tìm được khuyên con là thôi, cái chuyện vợ chồng yêu đương nó là cái nhân duyên. Duyên mà không có, cho dù gặp nhau yêu đương nhau đấy mà không lấy nhau được thì nó cũng là cái duyên. Có duyên mà không có nợ, người ta nói, các cụ ngày xưa nói có duyên mà không có nợ thì không thể thành vợ chồng được. Đến đấy thôi. Còn bây giờ thì nên khuyên con là thôi, thì cô ấy cũng đã lấy chồng rồi, có khi có con rồi, mình cũng phải có gia đình riêng của mình, không thể ở mãi như thế được. Và cái đấy thì tìm cái cách để người sống chúng ta khuyên nó thôi. Còn cái chuyện là bảo do tâm linh, mà do tâm linh thì phải tự cái anh chàng ấy phải giải quyết vấn đề tâm linh của anh chàng ấy. Tức là sao? Nó phải đi lễ. Ví dụ như pháp hội như thế này, cầu duyên như thế này, nó tha thiết muốn lấy vợ, muốn tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp để chung sống với nhau đầu bạc răng long, thì nó phải đi lễ. Những cái ngày pháp hội, ba ngày pháp hội như này, nó phải lên mà lễ. Thậm chí là xin nghỉ công tác, công việc ở cơ quan mà lên mà lễ chọn cả ba ngày. Cái đó nó không làm được thì cũng bó tay. Giống như tôi nói, giống như là mình thổi cơm mang lên cho nó để trước mặt nó mà nó không ăn thì không bao giờ nó no được. Còn phần làm cha làm mẹ lo cho con, đi lễ cho con, cầu nguyện cho con, bệnh tiểu đường mà 21 ngày phát nguyện, ăn chay tụng kinh cho con, đây là một việc làm rất đáng khen ngợi, rất đáng biểu dương. Rồi thêm 100 ngày nữa, tuy không ăn chay trường được nhưng mà ăn chay 10 ngày một tháng và phóng sinh mùng 1 ngày rằm, việc làm thiện này cũng rất đáng gì, đáng tán thán. đáng khích lệ, đáng động viên. Việc đó thì làm thì có rất nhiều công đức, nhưng mà chúng ta phải biết rằng có những cái việc làm chúng ta làm tốt, chúng ta hồi hướng, nhưng mà cái đối phương của chúng ta, tức là cái người mà được chúng ta hồi hướng cho, họ không tiếp nhận. Mình nói tóm lại là họ không tin, họ không khởi được một chút niềm tin nào, họ không cho rằng cái việc đó là gì, giải quyết được cái vấn đề là cho họ gì, tìm được một cái cô bạn gái tâm đầu ý hợp để đưa đến hôn nhân, chung sống với nhau hạnh phúc, trăm năm đầu bạc răng long, sinh con đẻ cháu, vân vân. Họ không tin á, thì chúng ta có hồi hướng á, bể hầu bể họng cũng không được, bể hầu bể họng không được. Chúng ta có hồi hướng cả trăm năm á, cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cái trường hợp này nó giống như gì? Trong kinh Đức Phật nói có những cái trường hợp cầu nguyện không bao giờ được, hồi hướng không bao giờ được. Đó là sao? Ngài ví như là một lần có cái vị Bà La Môn cứ đi xuống dưới sông, cái mùa đông ấy, xuống dưới sông để lặn hụp ở dưới đó để khổ hạnh ép xác. Đức Phật mới hỏi Bà La Môn đấy, tại sao ông lại đi làm như thế? Bà La Môn nói rằng thưa ngài, tôi làm như thế để cho gì? Để cho tôi cầu mong được tiêu trừ nghiệp chướng và sớm được sinh thiên. Đức Phật nói rằng này Bà La Môn, nếu mà ông cho cái việc ông làm khổ hạnh ép xác, lặn hụp xuống dưới sông băng giá lạnh như vậy mà bảo được sinh thiên á, thì chẳng khác gì một cái người họ có đức tin rằng họ cầu nguyện, họ ném một hòn đá lớn xuống dưới sông, họ cầu nguyện và hòn đá đó một ngày nào sẽ nổi lên. Nếu mà cái người mà cầu nguyện làm sao mà hòn đá ấy nổi lên được á, thì mới có cơ hội gì khổ hạnh ép xác như vậy sinh thiên. Nay chúng ta cái trường hợp của bà cụ này như thế, nếu mà con mà nó không tin, không tiếp nhận, hoặc là tất cả các Phật tử chúng ta hồi hướng cho bất cứ ai đó mà họ không tin, không tiếp nhận, thì cũng tương tự như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không thành tựu đối với họ, nhưng chúng ta vẫn là người có công đức, vì chúng ta tu tập theo lời Phật dạy, tụng kinh niệm Phật, ăn chay phóng sinh tu phúc, chúng ta có công đức. Giống như gì? Mình đi làm, chịu khó đi làm thì mình có tiền lương, có tiền thưởng, và mình mua được cái đồ vật dụng trong nhà, đóng gạo rồi các thứ vân vân, thổi cơm sắm các đồ trong nhà mình, thậm chí mình thổi lên cho cả nhà cùng ăn, cho nó ăn, nhưng mà nó không ăn thì chắc chắn nó sẽ đói. Còn mình thì mình vẫn có để ăn. Đó. Tôi nói như vậy chúng ta hiểu được không? Đó. Đấy, cho nên cái trường hợp này bà cụ Phật tử này nên khuyên cái cậu con trai quý tử của mình nên đi lễ một khóa, vào cái khóa lễ thì như vậy xem. Đặc biệt là những khóa lễ mà dành cho gì? Khóa lễ Quán Âm này là dành cho các bạn, không phải là bạn trẻ thì cũng được, mà bạn trung trung 30, 40 rồi cũng được, thành tâm đi lễ. Và tự nó phải gì? Phải tụng kinh Địa Tạng nữa, nó mới tiêu cái nghiệp tiền duyên của nó ở kiếp trước đi, tiêu cái nghiệp oan khiên, oan gia trái chủ theo nó ở đời trước đi. Đó. Một thời gian nó làm được như thế thì mới được. Bằng không tự mình chúng ta cứ làm, cứ mò mẫm để làm mà nó không tin á, thì khó lắm, khó vô cùng. Đấy, trường hợp này thầy xin trả lời và hướng dẫn thêm cho Phật tử này về khuyên con trai quý tử của mình cũng nên phát khởi cái thiện tâm, cái đức tin. Ở trong kinh Phật nói là Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Tức là Phật Pháp như biển lớn á, có lòng tin mới vào được, có trí tuệ mới được độ thoát. Mới hiểu Phật, mới học Phật, mới tu Phật được đúng như Pháp và mới có cơ hội giải thoát. Cho nên không có niềm tin, không có trí tuệ thì không bao giờ đến được với Phật. Trước tiên là phải có niềm tin đó. Chúng ta có niềm tin, chúng ta nếu không có trí tuệ, chỉ có niềm tin thôi còn có cơ hội được Phật độ. Có trí tuệ mà không có niềm tin thì có thể càng ngày càng xa Phật các quý vị. Nếu có trí tuệ và có niềm tin, cả hai cái đều có, thì chúng ta rất dễ dàng để được Phật độ. Nhiều người ở thế gian họ coi họ là một bậc tri thức. Những người có bằng cấp giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ vân vân, những người có học thức rộng, những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học thế này thế nọ thế khác thế kia vân vân, họ cho họ là người có trí tuệ siêu phàm. Họ tin rằng họ giải quyết được tất cả mọi công việc. Khi nói rằng thì nói đến Phật pháp, nói đến nhân quả, nói đến luân thường đạo lý, họ bảo rằng họ có hết rồi, họ biết hết rồi. Thế thì chúng ta không có cách gì để đưa Phật pháp vào trong tâm của họ. Cũng giống như gì, cái chiếc cốc nước nó đã đầy, ví dụ nó đầy tràn lên như thế này rồi á, chúng ta có rót nước vào nó có chứa được nước không? Không chứa được nữa. Vậy chúng ta muốn chứa được nước thì bằng có cách là chúng ta phải gì ạ? Có thể là đổ gì? Đổ bớt đi. Hoặc rằng là gì? Uống bớt đi, đúng không? Đầy quá thì uống bớt đi xem nhé. Uống bớt đi rồi bây giờ có thể gì? Đổ vào đây một tí. Ví dụ cái cốc nước lúc nãy là gì? Đầy cái trí tuệ thế gian của mình. Mình cho rằng bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu vân vân, các nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị vân vân đó, trong cái cốc này có đầy những kiến thức ấy. Bây giờ nếu mà đem gì kiến thức nhân quả, đem cái kiến thức gì từ bi hỷ xả, giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật vào, nó không vào được nữa, thì phải gì uống đi một chút, uống đi một chút đó, nó mới đem được một chút cái gì, cái đức tin. Chưa đủ, thì chúng ta phải dẹp đi một chút cái kiến thức của mình, cái bằng cấp của mình, cái học hàm của mình, học vị của mình ở thế gian đó. Thì bỏ đi một chút thì bằng cách gì? Uống đi tí nữa. Đó, thế là còn lại gì? Bây giờ là thoải mái mà cho gì? Cho vào đây. Đó. Bây giờ chúng ta nói về đức tin, nói về nhân quả, và nói về giáo lý duyên khởi, duyên sinh của Phật pháp cho họ nghe. Họ nghe và họ tin theo, họ làm theo, họ sẽ được gì? An lạc. Đó, đấy. Ở trong nhà Phật, giáo lý của Đức Phật, Đức Phật nói gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được chiêm nghiệm, giải thoát từ trong nội tâm, do công đức thực hành pháp của Phật sinh ra. Đó. Chứ không phải hãy đến để mà gì? Để mà thấy. Hãy thấy để mà gì? Mà biết. Hãy biết để bàn luận, để mà tranh luận, thắng thua, hơn thiệt, có không, vân vân. Tất cả cái đó đều là hỷ luận. Đến để mà thấy, thấy và tin, tin để mà thực hành. Người nào thực hành pháp của Phật thì người đó sẽ được an lạc và sẽ được giải thoát trong tương lai không xa. Đó. Cho nên ở đây, cái trường hợp này thầy khuyên là nên bảo cháu nó phải đi để làm lễ và phải tự nó phải tụng kinh ở nhà. Đừng có nói là bận. Nếu nói là cháu này con còn bận lắm, nó còn đang đi làm, thế thì bó tay thôi, thì cứ đi làm đi. Năm nay 34 rồi. Làm đến 35, 36, 37, 38, 39, 40, 60, 70, làm đến 80 thì cũng gì? Cũng hết. Các vị có tin làm đến 80 tuổi thì cũng hết không? Hết. Tôi cứ cho là làm đến 100 tuổi thì cũng gì? Cũng hết. Hai bàn tay trắng ra đi. Đến thế giới này, hai bàn tay trắng từ lòng mẹ sinh ra khóc 3 tiếng, khổ á, khổ á, khổ á chào đời như vậy. Và đến 100 năm sau, trước khi ra đi, mà nếu mà chúng ta không biết tới Phật pháp, không biết tới nhân quả, không biết tới đạo lý mà tu hành giải thoát giác ngộ á, thì trước khi nhắm mắt ra đi cũng mờ mờ mịt mịt, chẳng biết chúng ta sẽ đi về đâu. Thần thức của chúng ta lúc đó tùy theo nghiệp suốt cả 100 năm gây tạo kia mà đi đầu thai, đi chuyển hóa. Có phúc thì đi lên cõi trời, cõi người, cõi quỷ thần Atula. Kém phúc á, ngu si á, thì vào gì? Cõi súc sinh, làm thân trâu ngựa kéo cày trả nợ, hoặc làm thân gì?
Nếu độc ác nữa thì làm thân rắn rết, mãng xà, hổ lang sải báo. Nếu mà do tham lam nữa, ngu si mà còn tham lam nữa, bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, không tin nhân quả nữa, thì đi vô trong đường ác thứ hai, đó là con đường ngạ quỷ, đói khát vô cùng, ngặt nghèo, lúc thì ở trên hư không, lúc thì ở trong hang đá, lúc thì ở ngoài bãi tha ma nghĩa địa, lúc ở dưới gốc cây, đói khát, khóc lóc thảm thương, nhìn thấy thức ăn đấy, nhìn thấy nước uống đấy, muốn uống không uống được. Nước uống vào liền biến hóa thành gì? Thành lửa thiêu đốt ở cổ họng. Nhìn thấy thức ăn đấy, vừa nuốt vào thì thức ăn hóa thành lửa, cháy gì? Cháy ráp thân thể, đau đớn vô cùng, khổ đau như thế, kêu gào, khóc lóc, thảm thương, lúc đó thì chẳng có ai có thể cứu được mình nữa. Nếu mà ngu si, keo kiệt, bủn xỉn, lại còn sân hận, bất tín nhân quả nữa, sát sinh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, làm tất cả những cái việc ác, 10 điều ác, thân 3, khẩu 4, ý 3, việc nào cũng gì cũng chẳng từ, sau khi chết đi, cánh cửa địa ngục ngay lập tức mở ra, thần thức của người đó lập tức vào đó, hoặc rằng trong vòng 49 ngày, như Kinh Địa Tạng nói, thần thức trôi lăn lặn hụp vào trên biển nghiệp, hết với 49 ngày, do không có gì, bình thường lúc còn sống, không tin nhân quả, chẳng có ai ở nhà họ tế tự, tức là gì, làm lễ cầu phúc cho, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo để hồi hướng cho, hết 49 ngày, thần thức đó liền đọa vào trong gì? Các địa ngục A Cha Cha, địa ngục A Ba Ba, địa ngục Giao Bay, địa ngục Rừng Kiếm, rồi địa ngục Cột Đồng Sôi, địa ngục Uống Nước Đồng Sôi, địa ngục Ôm Cột Đồng Đỏ, địa ngục Kéo Lưỡi, địa ngục gì Phanh Thây, địa ngục Xẻ Thịt, địa ngục Lột Da, vân vân, nhấn đến gì, đến A Tỳ địa ngục. Thì khi đó không biết rằng cái sự đau khổ nó đến mức độ nào. Cho nên tôi nói gì, dấu sống đến gì có 100 năm thì cũng hai bàn tay trắng ra đi, chỉ có nghiệp theo mà thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là gì, dấu cho sống 100 năm mà không hề biết pháp không bằng sống 1 ngày, sống 1 ngày biết pháp, sống 1 ngày tốt hơn. Sống 100 năm mà không biết pháp không bằng sống 1 ngày. Sống 1 ngày biết pháp thì 1 ngày đó gì tốt hơn. 1 ngày mà biết tới Phật pháp, biết tới nhân quả, biết tới luân thường đạo lý, và có niềm tin vào gì, vào tam bảo, niềm tin vào lời Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, vân vân, tu tập các việc thiện, dấu cho sống 1 ngày mà chúng ta chết đi, 1 ngày đó giá trị hơn là sống 100 năm không biết Phật pháp, không biết nhân quả, không sống đúng với luân thường đạo lý. Đó. Cho nên ở đây quan điểm của nhà Phật của chúng ta là quý ở cái chỗ gì? Biết tới Phật pháp. Sáng nay có Phật tử nói với tôi rằng bạch thầy, con mới biết tới Phật pháp, con rất là gì? Rất là mừng. Bao nhiêu năm rồi con sống con gì? Con không có tin Phật pháp, không biết Phật pháp, không có tin. Thấy mọi người đi chùa con thì thậm chí con còn chế giễu họ. Nhưng bây giờ được nghe giảng, được biết cái giáo lý thầm thâm màu nhiệm của Đức Phật, lòng từ bi, công đức của gì, trí tuệ của Đức Phật, chúng con mới gì, mới hiểu ra. Và bây giờ con thấy gì, con muộn mất rồi. Tôi bảo không, chưa muộn đâu, chưa muộn. Dấu cho sống 1 ngày mà biết tới Phật pháp còn hơn là sống 100 năm không biết tới Phật pháp. Cho nên biết tới ngày nào, chúng ta hành trì được ngày nào thì đó là cái nhân duyên chúng ta thì vẫn chưa mất đi. Cái duyên lành chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nay nó mới trổ quả. Thì hãy chăm sóc cho cái quả ấy, nó đừng bao giờ bị thối, đừng bao giờ bị trụt, đừng bao giờ để cho nó rơi rụng khi mà nó chưa chín ở trên cành, hay là nó chưa gì, chưa chín để chúng ta có thể hái để dùng nó. Hãy nâng niu
chất chiêu từng cái cơ hội mà chúng ta đang có. Cơ hội đó là sao? Tức là được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay được thân người rồi, được gặp Phật Pháp mà không giữ được, không tin được, không theo được, không duy trì được, mà lại lại bỏ qua đi một kiếp người khó vô cùng các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta phải tinh tiến, đừng có để cho cái lòng tham lam sân hận và si mê tật đố của mình nó làm lu mờ đi cái niềm tin của chúng ta vào Tam Bảo và Phật Pháp. Được nghe kinh rồi thì cứ thế mà tu, được nghe Pháp rồi thì cứ thế mà gì mà học, được gặp kinh rồi cứ thế mà tu. Sang một câu hỏi thứ hai. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử hỏi như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Một, con xin được Thầy hoan hỷ giảng dùm con đoạn văn kinh trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời, nên quán tính pháp giới, thảy đều do tâm tạo. Phật tử này hỏi dẫn chứng ở trong cái còn kinh Hoa Nghiêm. Mà chúng ta thấy trong Khoa Thí Thực, chúng ta thấy Khoa Thí Thực, các tổ ngày xưa có dẫn cái bài kệ của kinh Hoa Nghiêm này ra để cho tăng ni Phật tử chúng ta thí thực thì có đọc cái đoạn văn kinh này. Đoạn này nói là gì? Nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời, tức là nói ý nói là gì? Tất cả những ai muốn biết rõ các đức Phật ba đời, các đức Phật ba đời là những đời nào? Đó là đời quá khứ. Quá khứ tức là các đức Phật đã thành Phật, chuyển pháp luân và các ngày nhập niết bàn rồi á, thì gọi là các đức Phật quá khứ. Các đức Phật hiện tại tức là các đức Phật gì? Các ngài đã thành Phật và đang trụ thế để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, như là đức Phật Dược Sư ở cõi tịnh Lưu Ly phương Đông, đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới, đức Phật Hương Tích ở cõi thượng phương, ở cõi chúng hương, đó thì và vô lượng vô biên các đức Phật, các ngài gì đang trụ thế và đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đó gọi là các đức Phật hiện tại. Còn các đức Phật tương lai, ví dụ như trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thọ ký cho Đại Bồ Tát Di Lặc, sau 56 vạn năm nữa trở về sau thì ngài sẽ giáng sinh chúng nhân gian và thành Phật ở tại cội Long Hoa, hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Đó thì hoặc là trong kinh Vi Hoa, đức Phật A Di Đà thọ ký cho rằng trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghi kiếp về sau, đức Phật A Di Đà chúng ta thì cũng thị hiện nhập niết bàn. Và ngay trong cái hôm Đức Phật Thích A Di Đà nhập niết bàn đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ kế tiếp thành Phật ngay, không có một ngày gì trống vắng. Thế giới chúng ta thì Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn rồi thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca thọ ký cho gì phải sau 56 vạn năm sau thì khi đó Đức Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh mới thành Phật. Như vậy trong khoảng giữa thời gian gì từ khi Đức Phật nhập niết bàn khoảng 12.000 năm kế tiếp cho đến qua 12.000 năm kế tiếp ấy, cho đến gì cho đến 56 trên 56 vạn năm sau theo kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật Thích Ca thọ ký, lúc đó Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh xuống nhân gian, xuất gia tu hành và tại Phật tại cội Long Hoa lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Như vậy cả một cái thời gian dài bao nhiêu vạn năm như vậy ở thế giới Tha Bà chúng ta thì không có Phật pháp lưu hành, không có Phật pháp lưu hành. Như vậy chúng sinh thì sẽ càng chìm đắm, càng đau khổ nữa, những cái ác sẽ xuất hiện rất là nhiều. Đó. Và còn thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thấy trong kinh Vi Hoa, Đức Phật A Di Đà thọ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm á, ngay sau khi Đức Phật A Di Đà thị hiện nhập niết bàn, ngay trong ngày đó Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật ngay. Và trong kinh đó còn thọ ký rằng á, tuổi thọ của Bồ Tát Quán Thế Âm lúc đó ngài thành Phật á, thì tuổi thọ cũng đồng bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả thuyết, A Tăng kỳ kiếp. Tuổi thọ các ngài nhiều như thế, có nghĩa không thể tính đến được, nhưng các ngài vẫn hiện nhập Niết Bàn. Bao giờ Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật, Đức Phật ấy thì hiện nhập Niết Bàn, thì ngay lập tức lại có gì? Có Bồ Tát Đại Thế Chí được thành Phật ngay trong ngày hôm đó. Và tuổi thọ cũng gì? Cũng đồng như thầy của mình là A Di Đà Phật, như là Phật Quán Âm đã thành. Và sau khi Thế Chí thì thành Phật trong tuổi thọ như vậy, cứ tuần tự thọ ký cho các vị đại Bồ Tát và thế giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ vắng Phật một ngày. Không bao giờ vắng Phật một ngày, tức là thế giới đó ngày nào cũng có gì? Có Phật. Cho nên chúng ta, Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng ta ở cái thời mạt pháp này tự tu, ngồi thiền hoặc trì chú hoặc làm các việc gì tu tập khác, các pháp môn khác cũng có lợi ích đấy, cũng có người giác ngộ được đấy, nhưng mà không phải ai cũng có đủ công đức, trí tuệ và sự dũng mãnh tinh tiến để tự mình giác ngộ, tu hành chứng đắc thánh quả La Hán, Bồ Tát hoặc thành Phật nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói thời mạt pháp này chúng sinh căng cường khó độ, tâm tính thì tham lam, keo kiệt, bủn xỉn. Chúng ta thấy chúng ta tham không? Có thấy mình tham không? Có. Bây giờ ai ở trong đây bạch với thầy nói là bạch thầy con hết rồi, con không tham thế nào nữa? Nói sai. Thầy đấy còn tham mà. Không, tôi nói thật, tôi còn tham. Các vị biết tôi tham cái gì không? Tôi tham là gì? Tham làm sao để giúp được cho nhiều người biết tới Phật Pháp, nhiều người đến pháp môn tịnh độ, nhiều người tin có Phật A-di-đà, nhiều người tin rằng mình niệm Phật sẽ có cơ hội được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi tham thì tôi không chỉ tham lên giảng Pháp, giáo hóa, độ sinh ngay đời này, cuộc đời này, ngay lúc tôi còn sống, còn trẻ, còn khỏe, mà tôi còn lo tham là gì? Khi mà tôi chết đi rồi, không biết được có việc được về với Phật hay không, hay là vào địa ngục. Mà vào địa ngục thì vào đó không lo, ở nơi đó cũng có thầy tôi trong đó rồi. Các vị biết thầy tôi là ai không? Đâu rồi nhỉ? Đây này, ngày ngồi đây là sao này? À, ngày ngồi đấy, vào đó thì có sư phụ lo gì? Đi xách dép cho sư phụ vác, gầy tích trượng cho sư phụ bảo chỉ đâu thì đánh đấy. Bảo là ngày mai này con đến cái địa ngục Hàn Băng kia, có mấy đứa tối hôm qua thì nó giác ngộ. Con đến thì nói với Diêm Vương là thôi mở cửa cho mấy đứa nó ra, rồi đưa cho nó lên, nó đi thoát hóa đầu thai. Xem cái trường hợp ở trên trần gian có đôi vợ chồng nào mà đã tích phúc, tu đức tích phúc được á, đi đến lễ Phật được á, thì nó đang cầu con á, thì nó đang hiếm muộn con cái, mày mang nó lên đó, con mang lên đó dẫn cho nó vào cái nhà đó để nó đầu thai, nó được làm người và đời sau nó tu. Và tôi thì từ A-di-đà Phật, thế là cầm gậy tích trượng của thầy đi, là đến đó là gõ leng keng, Diêm Vương ra bảo là xin chào anh bạn này, cho tôi thì mấy cái người mà hôm qua thầy tôi bảo là nó ngộ đạo rồi, nó hiểu rồi, thì thôi thì anh ký cái lệnh để cho nó đi đầu thai đi. Thế là Diêm Vương rồi, thế là mời, thôi thì mời thầy vào đây uống chén nước ra. Bảo thôi tôi đang vội lắm rồi, thôi ông ký nhanh sớm sớm thì tôi đưa nó lên. Thế là đưa xong rồi lại về, thế thôi vào địa ngục sẽ làm cái việc đó. Có được không? Có ai muốn đi theo không? Hả? Thôi, vào đến nóng lắm, vào đến nóng lắm, vào đấy chỉ nghe thấy tiếng chúng sinh kêu gào, khóc lóc thảm thương khổ lắm, sợ không chịu được, vào đó buồn lắm, vào đó không có công viên để đi chơi, không có nước giải khát để uống đâu, cũng không có kem để hạ nhiệt đâu các quý vị ạ, nóng thì không có nước đá để uống, lạnh thì không có chăn ấm, áo ấm để mặc đâu, không chịu được đâu. Thôi tốt nhất là gì? Nghe lời Đức Phật Thích Ca, niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi, đới nghiệp vãng sinh, cái tụng kinh Địa Tạng để báo ân Phật Tổ, xây dựng cái nền tảng về đạo đức của một Phật tử tại gia hay là một đệ tử xuất gia cũng được, đệ tử Phật xuất gia tại gia cũng được.
Học kinh Địa Tạng chính là học gì? Học nền tảng về đạo đức, nền tảng về nhân quả, nền tảng về giáo lý của Đức Phật, làm tròn cái trách nhiệm mà bổn Phật hiếu hành. Tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Như Phật đã dạy, hãy hiếu kính sư trưởng, phụ mẫu và các thầy cô của mình. Hãy biết tri ân đối với đến với tất cả những người mà để mình mang ơn họ. Hãy biết tha thứ cho tất cả những người gì họ gây lỗi với mình. Hôm qua hôm kia có mấy người nói với tôi rằng trước đây có mấy Phật tử họ nói xấu thầy lắm, nhưng bây giờ họ lại quay lại chùa theo thầy như thế nào. Tôi bảo không sao, họ nói xấu mình tức là họ gì, họ đang tiêu nghiệp cho mình. Thế bây giờ họ biết quay lại chùa họ tu thì đó là việc tốt, có sao đâu, tốt thôi, không ảnh hưởng gì cả, quan trọng biết tu. Trong quyển sách Niệm Phật Tập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm có nói là gì, mình làm tổn người là họa, người làm tổn mình là phúc. Các vị nhớ cho tôi cái câu này hay lắm, nhớ nhé, mình làm tổn người là họa, người làm tổn mình là phúc, hiểu không? Đọc từ lại xem nào, 2, 3. Đọc lại to lần nữa xem nào. To nữa. Đúng rồi, cho một chàng pháo tay cho nó nhớ. Các vị ạ, nghe thấy cái câu Hòa Thượng dạy. Hòa Thượng chính là sơ tổ của, là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đấy. Hành nguyện của Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm của Việt Nam chúng ta cũng y như là hành nguyện của Ngài Ấn Quang Pháp Sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Hành nguyện của nhị tổ Thiền Tâm của Việt Nam chúng ta giống hệt như vậy. Sách của Ngài viết ra những cái văn ngôn cú nghĩa gì cũng chắc như thế. Chắc lắm. Lý luận là gì? Trước sau không ai có thể phá được. Đó là hạnh nguyện của gì? Của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Ngài dạy, nghe từng câu, từng chữ, từng lời trong Niệm Phật Thập Yếu mà tới đây đạo tràng chúng ta sẽ học cái bộ đó. Sau cái tháng sau chúng ta học xong, học nốt bộ kinh Địa Tạng, giảng nốt bộ kinh Địa Tạng lần thứ hai, đạo tràng chúng ta sẽ học vào bộ Niệm Phật Thập Yếu của nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Đó chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài dạy từng câu, từng chữ, từng lời ở trong đó rất là gần gũi, rất là sâu sắc và rất là lợi ích nếu chúng ta thì làm theo. Đó, Ngài dạy có cái đoạn tôi nhớ, nhớ đi nhớ lại, Ngài nói cái câu là người làm tổn mình thì là phúc, còn mình làm tổn người thì là họa. Cho nên đừng có bao giờ đi làm tổn hại người khác. Mình hãy gì, người học Phật chúng ta hãy để, thà để cho người ta gì làm tổn hại mình, thà mình chịu đau khổ thay cho người ta, mình chịu oan ức gì cho người ta được vui. Chứ mình đừng có để cho người ta oan ức mà mình vui, hoặc đừng có để cho người ta đau khổ mà mình vui. Đó mới là người học Phật chân chính. Đấy, Phật tử, mấy người lên bảo tôi rằng đấy, ngày xưa mấy người ở trong đạo tràng người ta bỏ thầy đi, người ta nói xấu thầy đủ các thứ, bây giờ người ta quay lại chùa theo thầy thì nên đối xử như thế nào? Tôi bảo càng phải đối xử với họ tốt hơn. Ta càng phải đối xử với họ tốt hơn. Thậm chí bây giờ họ ngại mình, họ không dám nói chuyện, bắt chuyện với mình, thì mình hãy bắt chuyện với họ, hãy gì, hãy nói chuyện với họ, và hãy gì, hãy đưa họ về với gì, với chính đạo, hãy đưa họ về với chính pháp. Họ do mê, do một gì, do một cái niệm tâm sân, họ không nhận được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là ngụy, đâu là chân chính và đâu là gì, là bất chân chính. Thì cho nên họ mới khởi ra cái tâm như vậy. Phật ra đời là để phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Các quý thầy xuất gia là gì? Nói theo cái hạnh nguyện của Đức Phật. việc làm của Đức Phật, tấm gương của Đức Phật, lời nói của Đức Phật, hành động của Đức Phật. Cho nên á, nếu mà người xuất gia lại còn đem hận thù để diệt hận thù, ngày xưa họ nói xấu mình, bây giờ thấy họ quay về với mình, mình chửi họ, mình đuổi họ, và mình cô lập họ, và mình coi họ như là kẻ thù, thì như vậy mình không phải là người đệ tử Phật. Mình không phải đệ tử Phật. Cho nên tôi bảo là hãy đối xử tốt hơn với họ, hãy gần gũi với họ nhiều hơn, thân thiện với họ. Mà mình tốt nhất thì không nhắc lại những cái lỗi lầm của họ trước đây nữa, không nói gì tới. Nói tới thì sợ họ gì, họ sẽ thấy hổ thẹn, và có thể họ lại không dám lên nữa. Những cái đó thì mình bỏ qua hết. Cho nên không được làm tổn người. Đấy, tối dậy á, mình làm tổn người là họa. Cho nên á, nếu mà người làm tổn mình thì đó là phúc cho mình. Vì sao? Vì người ta đang tiêu nghiệp cho mình. Mình phát nguyện tu mà. Mình phát nguyện tu là sao nhỉ? Chúng ta hôm qua đọc cái hàng tu thì chúng ta hãy đọc tứ phát hoằng thệ nguyện, đúng không? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ này, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, có đúng không nào? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học này, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành này, đó. Tự tính chúng sinh thể nguyện độ, đó là sao? Cái tự tính chúng sinh ở đây tức là cái tính gì nhỉ? Cái tính nó hay tham lam, hay sân hận, hay ngu si, hay chấp trước. Cái tính ấy chính là cái tính của gì? Của chúng sinh. Nay chúng ta phải độ nó, khiến cho cái tính tham á, dần dần gì phải bỏ đi, khiến cho cái tính tập tính sân á, dần dần cũng phải gì vơi đi, khiến cho cái si mê á, dần dần cũng gì cũng mờ đi, khiến cho trí tuệ chúng ta ngày một tỏ rạng ra, khiến cho cái tâm kiêu căng ngã mạn của chúng ta ngày gì một bị xô dẹp và phá vỡ nó đi, không để cho nó vững chắc, nó đứng sừng sững ở trước gì, ở trước cái tâm bồ đề trong sáng của chúng ta, nó làm lu mờ đi cái tâm bồ đề trong sáng của chúng ta, nó che phủ đi cái bản tính từ bi thanh tịnh bình đẳng của chúng ta. Đó, đấy là gì? Đấy chính là độ cho cái tự tính chúng sinh của chúng ta. Trong mỗi chúng ta đều có những cái đó, các quý vị ai cũng có. Ngày xưa Phật cũng có, A Di Đà Phật ngày xưa ngài cũng có, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, Quán Thế Âm có, Địa Tạng có, Văn Thù có, Phổ Hiền có, các vị Thánh Tăng, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều có, và chúng ta cũng có đầy đủ như các ngài. Nhưng các ngài do tinh tiến, trừ diệt được, độ được cái tự tính đó, chúng sinh đó, chuyển cái tính chúng sinh đó thành gì ạ? Thành tính Phật. Đó. Chuyển tham thành vô tham, chuyển sân á, thành từ bi, chuyển si á, thành trí tuệ, và chuyển gì? Chuyển cống cao ngã mạn thành gì? Thành hỷ xả, thành bình đẳng bác ái. Cho nên á, các ngài mới thành Bồ Tát, mới thành Phật. Còn chúng ta do chưa chuyển được cho nay chúng ta mới ngồi đây. Chúng ta ngồi đây là gì? Để học theo Phật. Phật đã chuyển được rồi, 49 năm dòng Đức Phật gì? Dành rất nhiều thời gian để nói ra những kinh nghiệm tu chứng của ngài, những kinh nghiệm xả bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ viên thủ giới cấm thủ của ngài. Nay chúng ta thì học theo những lời dạy của ngài và thực hành dần dần để bỏ đi cái đó. Đó gọi là tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Trong chúng ta nó có đầy đủ cái tự tính gì? Phiền não. Cho nên chúng ta thấy cái tự tính ấy nó thường trực ở trong chúng ta. Nếu chúng ta chưa nhổ cỏ tận gốc, chưa diệt trừ tận gốc, giống như chúng ta gì, ra làm cỏ chúng ta chỉ phát ở trên gì, ở trên mặt nó, chúng ta lấy cái cưa máy để cắt 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 trên mặt đó, thì mấy hôm sau nó liền gì, gặp mưa, được mưa thì nó liền lại mọc ra cái gì, cái lá gì, lá cỏ mới, vì gốc của nó chưa nhổ, chưa diệt, chưa đoạn, cho nên là gốc nó vẫn còn đó. Cho nên thì chúng ta có làm bằng phẳng đi hoặc nhổ sạch đi, nhìn thấy trơ ra, nhưng mấy hôm sau thì cái củ nó dưới nó lại mọc gì, mọc đâm chồi nảy lộc, mọc những cây cỏ mới. Phiền não chúng ta nếu chưa nhổ trừ tận gốc thì nó vẫn còn đấy. gặp duyên đó, nó liền gì? Liền phát ra ngay. Giống như là chúng ta chưa tu tập được đến nơi đến chốn, tâm của chúng ta chưa thực sự thanh tịnh, trí tuệ chúng ta chưa thực sự khai mở, nó gọi là mới gọi là học đạo thôi, biết tế đạo, biết tế niệm Phật, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết chỉ chú vân vân thôi. À, cái lúc chúng ta nhất tâm chúng ta tu thì mọi phiền não gì đều hết sạch. Ví dụ trong hội trường này, các quý vị đang ở trong hội trường này, tất cả các hàng nghìn con mắt, hàng vài nghìn con mắt đang nhìn lên trên hội trường, tai các quý vị đang nhìn thấy chúng tôi ngồi trên để trên giảng đường này, mắt các quý vị đang nhìn thấy chúng tôi thì ngồi trên giảng đường này, tai các quý vị đang gì đang nghe chúng tôi thì chăm chú nghe chúng tôi giảng trên giảng đường này, và tâm các quý vị đang chăm chú nghe thấy chúng tôi thì nghe thấy chúng tôi giảng, ngồi giảng trên giảng đường này, thì bây giờ mọi cái sự phiền não, mọi cái sự đau khổ ở thế gian của chúng ta tạm thời thì lắng xuống, có đúng không? Ngay hiện tại bây giờ chúng ta đang lắng xuống, mọi phiền não lắng xuống, có phải không? Phải. Nhưng mà khi hết nghe giảng, chúng ta ra ngoài, tự nhiên lại nhớ gì? Ồ, xuống lại được, tại sao con lại khổ thế? Đó, rồi lại nghĩ gì? Nghĩ đến cái nỗi khổ của mình. Và mình gì? Mình phiền não. Nghĩ đến đứa con của mình ở nhà. Càng nghe thầy giảng, mình càng thấm là gì? Đời mình vô phúc hay đời mình bạc phúc thật. Sinh ra những đứa con bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất tín, vân vân. À, đến cha mẹ nó cũng chẳng từ chửi mắng, cha mẹ nó cũng chẳng từ là gì đánh đập. Sao mình lại khổ thế? Và cứ nghĩ như vậy, nước mắt tự nhiên là gì trào ra, đó gọi là phiền não. Cái tự tính phiền não nó ở sẵn ở trong gì, trong a lại gia thức của chúng ta, tức là ở trong gì, a lại gia thức của dịch là tàng thức, tức là ở trong cái kho. À, cái chủng tử phiền não nó sẵn ở trong gì, trong a lại gia thức của chúng ta rồi, nay chỉ cần cái duyên nó đến, bắt đầu gì nó trào ra và gì nó buồn, gọi là gì? Phiền não sẵn ở trong cái tự tính, trong cái a lại gia thức của mình. Và khi mình chưa thực sự diệt hết được nó thì một lúc nào đó nó sẽ khởi ra, bất cứ lúc nào các quý vị. Nhưng ngay bây giờ còn đang chăm chú nghe giảng thì chúng ta chú tâm vào cái thiện pháp thì cái tự tính phiền não đó nó không dấy khởi lên được. Giống như bây giờ mình đang lấy cuốc gì, mình làm gì nhỉ, mình làm gì, cỏ, làm cỏ đúng không? Mình đang làm cỏ, bây giờ coi như là mình người nông dân đang làm cỏ, đang lấy cuốc để làm cỏ, và nhìn thấy nó sạch đấy. Nhưng mà vài hôm sau nếu như mà mình gì, mình không làm cỏ luôn thì nó lại mọc đâu hoàn đấy. Còn ngày nào mình cũng làm cỏ, tức là ngày nào cũng tu á, giờ nào cũng tu á, giây phút nào cũng tu á, tuy không ngồi đấy nghe giảng nhưng chúng ta thấm được cái lời thầy giảng rồi. Phật dạy thầy, dạy tổ dạy thầy, Phật dạy tổ, tổ dạy thầy, thầy dạy chúng ta, hiểu Phật pháp rồi thì phải gì? Phải người tu tịnh độ chúng ta lại phải một câu A Di Đà Phật giữ luôn ở trên miệng, giữ luôn ở trong tâm, không để cho phiền não dấy khởi. Giống như Đức Phật gọi là tu như thế, gọi là giống như phương pháp lấy đá đè cỏ, đè mãi đè hoài thì nó cũng phải chết gì, nó cũng phải chết cái bộ rễ, bộ gốc của nó. Chúng ta đè hết năm này đến năm khác nó không thể mọc lên được, rồi cái rễ nó, cái củ nó sẽ bị gì, các vị nhờ, sẽ bị gì, sẽ bị thối, nó sẽ bị bệnh, nó sẽ bị thối và nó sẽ phải gì, phải chết. Đấy là phương pháp gì? Cũng ở trong niệm Phật thập yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm có dẫn chứng cái câu chuyện ngày xưa có một bà cụ, ngày xưa có một bà cụ ở bên Trung Quốc, tên là, có pháp danh bà cụ gọi là bà cụ gì, bà cụ gọi là Bách Bất Quảng. Tức là bà cụ ấy, trong trăm việc bà cụ ấy, chả có để ý đến cái việc gì nữa cả. Nhưng mà tất nhiên đấy là giai đoạn sau này, cái bước đầu tu ấy, thì bà cụ đến là gặp một vị thầy. Bà cụ nói rằng, dạ thưa thầy, con rất là nhiều phiền não, xin hòa thượng là, xin thầy là chỉ cho con một cái cách tu
để con diệt trừ được hết phiền não. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng á, ngày xưa Phật dạy, nếu một người muốn chiết phục phiền não, muốn diệt trừ phiền não, thì hãy chăm niệm Phật. Thế bà cụ hỏi rằng, thưa Thầy thì niệm như thế nào? Vì Thầy đã dạy cho rằng á, con cứ về, con chỉ cần một câu A-di-đà Phật, hoặc Nam Mô A-di-đà Phật. Con chỉ một câu như vậy, và con cứ niệm gì? Niệm cho nhiều vào. Thế bà cụ gì? Bà vâng, con nghe Thầy, con về con niệm. Niệm Phật được một thời gian, bà cụ lại đến nói với Thầy là gì? Bạch Thầy, con niệm Phật á, thì phiền não ở trong con, á, trong tâm con á, nó giảm đi rất nhiều. Nhưng mà con thấy tâm của con chưa an. Thế vị Thầy kia mới bảo rằng niệm Phật không khó, khó ở nhất tâm. Niệm Phật không khó, khó ở nhất tâm. Thế bà cụ nghe Thầy bảo như vậy thì bà cụ hỏi rằng, thế bạch Thầy, làm thế nào để niệm Phật cho được nhất tâm? Hòa Thượng bảo con trong thời gian qua con niệm Phật rất nhiều, nhưng con chỉ niệm ở trên hình tướng, niệm ở trên đầu môi chóp lưỡi thôi. Thực sự trong tâm con chưa thực sự niệm Phật, cho nên phiền não của con nó có giảm, nhưng mà nó chưa hết. Vì là sao? Vì là con hàng ngày con niệm Phật, con chưa thực sự buông bỏ được tất cả, nào là công việc này, công việc nọ, công việc kia, nào là con, nào là cháu, nào là gia duyên, công việc vân vân này nọ, cái gì con cũng ôm vào mình. Bà cụ bảo đúng vậy, vì con có cái công ty rất là lớn, cho nên con giao việc công việc cho các con trai, con gái, con dâu, con rể, con rồi, nhưng con chưa yên tâm. Vì vậy mà con gì hàng ngày con cứ bắt các con nó gì trình lên sổ sách cho con, cho con phải xem, con phải quyết định. Nó làm được thì con vui, nó làm không được thì con là gì lại mắng chúng nó. Cho nên có thể vì đó mà gì con thấy rằng Hòa Thượng nói như vậy, có thể do cái duyên đó thôi, con về lần này gì con buông hết, con giao hết cho các con của con trai, con gái, con dâu, con rể, đứa nào mạnh cái nào thì con giao cho đứa đấy hết để con gì con tu. Thì bắt đầu thì bà cụ về rồi nhất tâm niệm Phật, buông hết rồi niệm Phật. Thế sau một thời gian lên rồi nói với Thầy của mình rằng bạch Hòa Thượng, bạch Thầy, nhờ cái sự chỉ giáo của Thầy mà con gì con về con buông hết tất cả mọi gia duyên của con, giao hết là công việc của con, làm cái lán nhỏ ra ngoài góc vườn để con niệm Phật chuyên tâm. Thì vừa qua thì con thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng các ngài đến, đặc biệt A Di Đà Phật bảo với con rằng gì là 3 tuần nữa sẽ đến gì đến đón con về Tây Phương. Hôm nay con đến thì cảm ơn Hòa Thượng và xin là Hòa Thượng là ngày đó xin ngài đến để gì để trợ duyên để tiến đưa con một quãng đường. Và đúng gì 3 tuần sau Hòa Thượng giữ lời hứa và đến gì đến, bà cụ vẫn khỏe, con cháu gì chào con chào cháu bảo rằng 12 giờ trưa nay thì tao đi. Con cháu nó nghĩ là không biết là bà cụ đi đâu được một tí, thế Hòa Thượng đến. Thế Hòa Thượng đến thì bà cụ ra chào Hòa Thượng nói rằng con chờ Hòa Thượng mãi bây giờ Hòa Thượng mới đến. Hòa Thượng bảo sáng thì tôi có một chút cái công việc ở chùa, phần sự ở chùa, giờ mới xong, giờ tôi đến, giờ đã đến 12 giờ đâu, bà bảo đến giờ ngọ bà mới đi mà, chưa đến 12 giờ. Thế Hòa Thượng bảo vâng, may Hòa Thượng đến kịp giờ. Thế bà cụ mới bảo rằng đấy, cho tập hợp con cháu tất cả quanh quẩn lại, bà cụ bảo bà cụ đến giờ rồi, chuẩn bị đến giờ rồi, để dặn vài câu cho con cháu lời cuối rồi bảo đi. Bà bảo đấy, từ giờ trở đi các con thì nếu muốn thoát khổ, mới muốn hết phiền não thì hãy học theo mẹ để mà gì buông xả dần dần đi, mà nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, vãng sinh về đó rồi mới vĩnh viễn thoát khổ. Tất cả những của cải, tiền tài, vàng bạc, châu báu ở thế gian đó, nó là vật ngoài thân. Khi các con già, các con bệnh, các con chết, các con không mang theo nó đi được, mà chỉ có công đức niệm Phật chân thật, vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thì đó mới là gì mà công đức chân thật nhất. Dặn xong một cái là bà cụ gì tươi cười và gì chắp tay A Di Đà Phật và ra gì ra đi. Chúng ta tu được như thế không? Không á? Phải tu chứ. Phải quyết tu chứ. Đời này không tu được thì đời sau phải tu. Đời sau không được thì đời sau nữa. Mà cố gắng lên nguyện đời này được thân người là khó thì phải gì? Ráng mà tu. Phải ráng mà tu. Chúng ta nhổ dần cái gì? Cái gai cỏ độc tham sân si đi. Đó là gì? Đó là tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Chúng ta thì phiền não đến, chúng ta đừng có gì, đừng có chấp nó, đừng có cho mình gì. Cái gì người ta cũng nói mình một cái là mình thì mình phiền não, mình nhảy sừng, mình sừng cổ mình nhảy lên á. Mình cãi nhau với họ á thì phiền não chồng thêm phiền não. Cho nên người ta nói mình đúng sai, tổ thiền tâm tổ bảo chúng ta gì, người ta làm tổn mình thì là phúc, cho nên người ta đem phúc đến cho mình thì mình yên lặng mà nhận, có đúng không? Yên lặng mà nhận. Người ta bảo mình sai mình cũng A Di Đà Phật, người ta bảo mình gì quấy mình cũng A Di Đà Phật, người ta bảo mình đều lắm mình gì cũng A Di Đà Phật, người ta bảo mình cái đồ gì giả tu, bên ngoài thì giả làm thầy tu, bên trong thì gì là ma, mình cũng gì mình cũng A Di Đà Phật. Đó là gì? Chúng ta không tự đem phiền não đến mình nữa, đó là tu đấy. Còn người ta bảo mình xấu, mình đi cãi nhau với họ, ông bảo tôi xấu à, tôi có xấu đâu à, cũng ở trong sách ấy Hòa Thượng Dẫn Chứng có một ni cô cái ở ngay cảnh thất của Hòa Thượng, ở trong trong đấy là Lâm Đồng ấy, gần chỗ Đà Lạt đấy, cái tỉnh thất của ngài, cái ngày xưa ngài tu đấy, có một ni cô cũng ẩn tu ở gần đấy. Và cái ni cô đó phát nguyện gì sẽ nhập khẩu tịnh thất, sẽ nhập thất để tịnh khẩu, phát nguyện là nhập thất để tịnh khẩu, để không nói cái gì cả, tịnh khẩu tức là không nói cái gì, chỉ A Di Đà Phật thôi, chứ không nói bất cứ một cái câu phàm phu tục tử gì hết. Sau một hôm này có một ông đạo đấy cũng là có cái thất ở bên cạnh, vì ở trong đó thì có làng sư, mà ngày xưa nó có làng sư, làng cả các thì các tôn giáo khác họ tu ở đó, các đạo khác họ cũng tu ở đó. Theo thường nói có một ông đạo đi qua, ông nghe thấy cái tin rằng sư cô phát nguyện nhập thất để tịnh khẩu. Thế bắt đầu ông đạo ấy, giả vờ nói thật to là gì, đi qua ngoài cửa thất nói thật to là gì. Ôi hôm trước tôi nghe mọi người kể về cái sư cô này á, không hay tí nào đâu. Cái sư cô này á, cô ấy điêu ngoa, cô ấy dối trá. Rồi cô thì còn có cái ông người yêu ở dưới núi cả, hàng ngày thầm thò thầm thụt với nhau, cái ông kia lên rồi mang cơm mang nước mang đồ ăn đến cho nhau, thực sự là giả vờ, chứ thực sự hai sự là hai người là gì thầm thò thầm thụt đi lại với nhau, thậm chí tôi còn nghe là làm những cái việc ám muội bất chính với nhau nữa cơ. Cô ấy nghe cô ấy tức quá, mở thất ra nói là gì, mở ra rồi đi ra ngoài thất rồi, ông đang nói ai đấy? Thế ông đạo bảo giờ tôi nói là sư cô đấy. Thế bắt đầu ở trong kia thì lao ra tận ngoài sân mà nói ông nói như thế là không được, ông nói như thế là phỉ báng, là vu oan cho người tu, giáo họa cho người tu, ông là cũng là người tu nhưng mà ông đi nói thế là không được, ông tôi phải làm rõ cái việc này mới được. Ông thấy tôi đi cặp kè nhằng nhịt với cái ông ở dưới chân núi bao giờ, ông ấy ở đâu, tên là gì, vân vân. Thế cái ông đạo ông cười bảo là ôi giời ơi, tôi nghe người ta nói là sư cô phát nguyện nhập thất tịnh khẩu, cho nên á tôi mới thử xem cô phát nguyện là nhập thất tịnh khẩu như thế nào, nhưng đây là cô mới chỉ nhập thất thôi chứ khẩu cô vẫn chưa gì chưa tịnh thì làm sao tâm cô tịnh được, cho nên cái cô đấy thì đỏ mày đỏ mặt lên và gì xấu hổ và đi vào gì đóng cửa đi vào nhập thất. Cho nên á người làm tổn phúc ta gì, người làm tổn ta chính là phúc. Sư cô do cũng may thì may mà ngộ được, mà gì mà biết xấu hổ, biết quay vào đóng cửa và tu. Nếu mà đi ra quyết là gì, ông nói như thế là không được. Bây giờ tôi quyết là gì, tôi kiện ông cho đến gì đến cùng, tôi sẽ kiện ông lên công an, kiện lên chính quyền. Ông vu oan giao họa cho người tu, thì sư cô ấy có phải là người tu không? Không, không phải là người tu. Sau khi mình biết là mình gì, mình phát nguyện nhập cốc tịnh khẩu tịnh tu. Nhưng mà ông đạo ông thử mình, mình biết là mình sai rồi thì sư cô liền là quay vào đóng cửa không nói câu gì, vào đóng cửa, và thực sự bắt đầu từ đó cô mới gì? Cô mới tỉnh khẩu. Và do một thời gian tỉnh khẩu, xong cô mới tỉnh tu, cô mới tỉnh tâm. Tâm cô tỉnh, khẩu cô tỉnh, thì đạo của cô, trí của cô mới gì? Mới sáng. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên người ta có vu oan giáo họa cho mình cái gì? Mình người tu hành theo tình độ của mình, chỉ một câu là gì ạ? A-di-đà-phật. Đúng không? Cứ như thế. Người ta bảo mình ăn trộm, ăn cắp, mình cũng A-di-đà-phật. Thậm chí công an người ta bảo mình, người ta đến người ta bắt mình đi, người ta hỏi ông bà có ăn trộm không? Mình cũng gì? A-di-đà-phật. Thậm chí người ta đánh mình để cho mình khai, hỏi mày có khai không? Mình cũng gì? Cũng A-di-đà-phật. Mày mà không khai, tao đánh mày chết. Cũng A-di-đà-phật. Mình chết thì mình được về với Phật. Còn mình sống mà mình không được về với Phật, thì do dù dẫu sống 100 năm mà không thấy tính Phật, không bằng sống một ngày. Sống một ngày thấy Phật, sống một ngày tốt hơn. Đó. Cho nên đây là quan trọng ở cái chỗ tu chúng ta, là tự tính phiền não thệ nguyện đoạn là phải như thế. Còn tự tính pháp môn thệ nguyện học là sao? Ở trong tâm của chúng ta có đầy đủ tự tính thanh tịnh, từ bi, hỷ xả, bình đẳng như là Phật. Phật có bao nhiêu công đức, bao nhiêu giác ngộ, chúng ta cũng có bấy nhiêu công đức, bấy nhiêu giác ngộ, như nhau không có khác. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư mới nói là gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó chính là cái gì ạ? Cái tâm gì nhỉ? Cái linh chi tâm. Trung Phong Quốc Sư ngài nói gì? Có ba cái tâm. Một là nhục đoàn tâm, hai là duyên lửa tâm, và ba là gì? Là linh chi tâm. Cái nhục đoàn tâm tức là cái trái tim gì? Do cha mẹ sinh ra này, do có trái tim này, nó mới nuôi sống cơ thể này. Do cơ thể này sống được, chúng ta mới tồn tại, mới tu tập, mới làm các việc thiện công đức được. Nhưng không được bám chấp vào nó. Từ cái chỗ đó, chúng ta thấy gì? Nó có một cái tâm gì? Một cái tâm ban trên cái nhục đoàn tâm đó, đó là duyên lự tâm. Cái tâm này thì là gọi là cái tâm phân biệt. Cái tâm gì? Tâm viên ý mã, tức là gọi là tâm con khỉ và ý con ngựa. Trong duy thức học Đức Phật gọi là tâm viên ý mã. Nhà Phật trong duy thức học là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm viên viên tức là con khỉ, mã tức là con ngựa. Đó, tâm con khỉ, ý con ngựa, nó cứ thích chạy nhảy, thích phân biệt, hơn thua, phải trái, hèn kém, thắng thiệt, vân vân đó. Cho nên cái tâm đó chúng ta gì? Bỏ nó đi. Dần dần tìm lại với linh chi tâm của chúng ta. Cái linh chi tâm đó, ngài Trung Phong nói là tại thánh chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, sử sinh tử lưu. Tức là ở giữa trong dòng đời sinh tử, khổ đau này nó không bị gì? Không bị lôi cuốn, không bị ràng buộc. Vào thậm chí vào trong A Tỳ địa ngục, cái tâm đấy nó vẫn như chẳng đổi. Dẫu cho sinh về Tây phương Cực Lạc thành Phật rồi nó vẫn cũng chẳng lớn thêm tí nào. Đọa vào trong A Tỳ địa ngục nó cũng không gì, không mòn đi chút ít. Đó gọi là gì? Tại thánh chẳng thăng, tại phàm chẳng giảm, lại như vậy. Thậm chí là chúng sinh đau khổ trong địa ngục nó cũng không giảm là thế. Nay chúng ta trở về cái bản thể, cái tự tính chân như ấy, nên là vĩnh viễn thoát đến sinh tử chúng khổ. Nhưng mà để về được với cái tâm đấy thì phải tu thật là nhiều, phải có nhiều công đức, phải tu nhiều phúc báo thì mới có thể về được, sống được với cái tâm ấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên nay chúng ta phát gì? Phát nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tức là gì? Cả một cuộc đời này chúng ta không thể học được tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật được. Không chỉ 84.000 đâu, mà gì là vô lượng vô biên các pháp môn mà Phật đã dạy, các Đức Phật quá khứ đã dạy, các Đức Phật hiện tại đang dạy và các Đức Phật vị lai gì sẽ dạy. Cho nên nay chúng ta phát nguyện là pháp môn vô lượng học, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì chúng ta gì lấy một pháp môn, ngài Tịnh Không lão pháp sư dạy chúng ta gì lấy một pháp môn niệm Phật để đi vào. Vào được trong nhà rồi á thì tất cả các pháp môn đều có ở trong đó hết. Cho nên á, nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng, làm pháp hội Quan Âm, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, vân vân, tất cả cái đó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái gì, cái cứu kính, cái con đường đi thẳng tắp của nó, đó là một câu gì ạ? A Di Đà Phật. Và phát nguyện đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái đó mới là gì? Cái điểm then chốt, cái điểm mấu chốt, cái điểm cơ bản quan trọng nhất đối với một hành giả tu tịnh độ của chúng ta. Tất cả kinh điển chỉ là phương tiện, một câu A Di Đà Phật mới là pháp môn cứu kính để phát nguyện đi về Tây Phương. Cho nên là tụng kinh gì thì tụng, hành giả tu tịnh độ của chúng ta chốt lại đều nên niệm một câu A Di Đà Phật và nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đại lão hòa thượng Tịnh Không rất là gì? Rất là chú trọng khuyên chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nói là người biết chữ cũng được, người không biết chữ cũng được. Nó ngu đến đâu thì nó cũng biết niệm gì? Bốn chữ A Di Đà Phật. À, hôm qua có một trường hợp đưa đến đây, cách đây mấy tháng, đưa đến đây á, cứ gật thế này này. Cứ thế này, chẳng biết cái gì cả. Tôi hỏi rằng, có biết niệm Phật không? Cứ gật thế này. Thế phải dạy từng câu gọi là A xem nào, mãi mới đọc được câu A. Di xem nào, mãi mới đọc được câu Di. Cho đến Đà Phật gì, cũng lâu lâu mới đọc được gì. Chọn bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm gì? Không rõ. Tôi bảo không sao, cố nhé. Chỉ cần cố niệm lấy bốn câu này thôi. Muốn hết bệnh, muốn hết não, muốn hết điên khùng loạn tâm thì mình phải gì ạ? Khởi cái tâm chân thật mà niệm được bốn câu A Di Đà Phật. Và tôi bảo về á, bảo cái người nhà đưa cái cô bệnh nhân lên đây, phải kèm theo và bảo gì cô ấy cố gắng niệm, mà thậm chí phải kèm để cho cô ấy niệm. Hôm qua đưa xuống đây thế tươi tỉnh hơn, người nhà khoe rằng gì đỡ được 30-40% rồi thầy ạ, biết niệm Phật rồi. Tôi hỏi niệm Phật được không? A Di Đà Phật. Niệm thử xem. A Di Đà Phật. Phải niệm Phật được không? Đã phản ứng ngay A Di Đà Phật rồi. Niệm thử xem gì? A Di Đà Phật được tiếp. Còn trước, hôm trước, mấy tháng trước thì xuống phải dạy từng gì? Từng chữ một. Chúng ta thấy đó, pháp môn. Nếu chúng ta gì tu tập đúng, nghe theo lời Phật, lời Tổ dạy, chúng ta một lòng một dạ chí thành niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật, thì cái năng lượng, cái công đức, cái quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ chiếu đến gì? Chiếu đến thân thể của chúng ta, chiếu đến trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, sẽ phá vỡ đi những cái hạt giống xấu ác, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, để làm gì? Làm hưng khởi lên cái hạt giống Bồ Đề, làm sáng ra cái tự tính thanh tịnh, cái hạt châu, cái hạt minh châu, cái tâm gì, cái tâm linh chi của chúng ta chính là cái hạt minh châu. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm cũng gì, ngài Trung Phong Quốc Sư cũng nói đó, con người chúng ta, cái tự tính chúng ta giống như hạt châu gì, hạt châu sáng á, đó. Cái câu niệm Phật á cũng ví như là hạt châu sáng á, hạt minh châu nó đem bỏ vào trong nước, nước đục thì nước đục sẽ gì, sẽ liền trong. Bỏ xuống một tấc thì một tấc trong, bỏ xuống hai tấc, tấc hai tấc trong, bỏ xuống mười tấc, mười tấc trong, bỏ xuống tận đáy thì tận đáy dần dần sẽ gì? Sẽ trong. Vậy tâm chúng ta là gì? Tự tính nó đang là chúng sinh như giống ví như nước đục. Nay đem câu A Di Đà Phật nhất tâm đổ vào trong gì? Trong cái tàng thức A Lại Gia ấy. Và chúng ta thì dần dần giống như bỏ hạt minh châu vào một tấc thì một tấc nước sẽ trong, bỏ mười tấc, mười tấc sẽ trong, bỏ xuống tận đáy thì tận đáy sẽ trong. Đó, nay chúng ta cứ giữ được cái niềm tin sắt đá ấy. Giấu cho gì? Có vị nào xưng là Bồ Tát, là Thánh Tăng, là A-La-Hán đến nói rằng thôi các con không phải niệm Phật nữa, các con hãy theo Thầy, các con chỉ cần bỏ câu niệm A-di-đà Phật đi, theo thầy, thầy sẽ làm cho các con chứng thánh quả La Hán, chứng gì? Chứng thậm chí các con sẽ cho các con một ngôi vị, đó là thành gì? Thành Phật, không cần phải niệm Phật, tu theo pháp môn của thầy. Chúng ta cũng gì? Cũng chắp tay mà A Di Đà Phật, là đội ơn thầy đã thương con, đã chỉ bảo cho con, nhưng mà con đã phát nguyện gì? Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên á, xin thầy gì? Xin thầy hoan hỷ xá lỗi cho con. Không phải con gì, con không dám nhận pháp của thầy, nhưng con đã gì? Đã nhận pháp từ Đức Phật A Di Đà, đã phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà rồi, cho nên á, con cho dù á, kiếp này con không về thì kiếp sau con gì? Con sẽ về. Chúng ta giữ được niềm tin như thế, trả lời cái vị thầy ấy như thế, tôi bảo đảm rằng á, ngay đời này kiếp này chắc chắn A Di Đà Phật sẽ đến rước chúng ta. Có thể A Di Đà Phật thử xem cái lòng phát nguyện của chúng ta gì đã vững chắc chưa. Cho nên A Di Đà Phật có thể thì hiện thành một vị tăng hoặc một vị thầy nào đó đến xem hàng ngày mình phát nguyện đem công đức niệm Phật cầu sinh Tây Phương, phát nguyện sinh về thế giới ngài. Nhưng mà ngài thì ngài thử lòng chúng ta xem chúng ta có thực sự tin và phát nguyện thật hay không, hay là còn gì đứng núi này trông núi nọ, đang học pháp môn này lại nhảy sang pháp môn kia, đang học với thầy này lại nhảy với thầy kia. Cho nên nếu mà chúng ta thì A Di Đà Phật, nếu mà ngài thử chúng ta, ngài thấy hàng ngày nó phát nguyện sinh về thế giới mình, nhưng nay vừa gặp thì cái ông thầy khuyên bảo đừng có niệm Phật nữa, để cho nó một cái pháp gì không cần tu mà vẫn có quả chứng, nó liền theo rồi thì chưa được. Cái trường hợp này thì chưa được, cho nó về thế giới mình trước sau nó cũng phá bính thôi. Cho nên thì thôi, bảo A Di Đà Phật bảo Quan Âm Thế Chí Bồ Tát thôi, các con cứ để cho nó tu đi, nó tu được nữa, nó tu bao giờ nó thấy được thì mới đoán, nó tu chẳng được thì thôi, cứ để cho nó chơi ở trong cái biển ái dục sinh tử luân hồi ở thế gian này đi, cho nó chán đi đã. Lúc thì trời, lúc người, lúc A Tỳ, lúc thì A Cha Cha, A Ba Ba địa ngục, để cho nó gì, cho nó kêu, nó gào suốt đi đã. Đó, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát đương nhiên các ngài phải nghe theo lời sư phụ của ngài A Di Đà Phật thôi. Cho nên đó, người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta, các tổ ngày xưa bảo giấu cho ngàn Phật xuất hiện trước mặt, bảo rằng con bỏ pháp niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đi, để theo ta, không cần phải niệm, ta cho con một cái địa vị cao nhất trong gì, trong hàng đệ tử của ta. Ta cũng chắp tay cảm ơn Đức Phật, đó là gì, đa tạ gì Đức Thế Tôn, con đã gì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, và mình lễ Đức Phật đó ba lễ và bảo gì mình thôi, mình lại chắp tay mình A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Niệm như thế, giữ tâm như thế, đó chính là gì? Là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó chính là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó. Đâu xa đâu, không đâu xa. Đó, chúng ta phát nguyện hàng ngày tu như vậy. Cho nên ở đây nói là gì? Muốn biết rõ được các đức Phật ba đời nên quán tính pháp giới. Quán tính pháp giới là gì? Tất cả đều do cái tâm gì? Cái tâm, ba cái tâm này nó tạo ra, hoặc là nhục đoàn tâm, hoặc là gì, duyên lửa tâm, hoặc là gì, là linh chi tâm. Linh chi tâm thì tạo ra gì? Tạo ra cái cảnh giới thanh tịnh, tạo ra cái tâm gì, từ bi, bình đẳng, hỷ xả, tạo ra cái trí tuệ gì, sáng suốt nhận biết được các pháp, tạo được cái tâm thanh tịnh này là tin sâu nhân quả. Đó, đó chính là cái tâm linh chi á, thì tạo ra cái tự tính thanh tịnh, từ bi hỷ xả, giải thoát giác ngộ ấy. Còn cái tâm gì? Cái tâm mà tôi nói lúc nãy là tâm viên ý mã đó, cái loại tâm thứ hai đó, duyên lự tâm đó, thì nó khiến chúng ta thì suốt ngày vọng tưởng phân biệt bời bời, lo toan tính, vơ vét cho bản thân, tham lam á, làm quan chức á, thì tham lam vô độ, làm tăng ni á, thì cũng tham lam vô độ, làm Phật tử á, thì cũng tham lam vô độ, làm cái gì á, thì cũng tham lam vô độ, làm sư á, thì chỉ lo gì, lo vun vén cho bản thân, không để ý đến tiểu đến tăng, không để ý tới chùa đến cảnh, không để ý đến tín đồ Phật tử. Làm người lãnh đạo á, chỉ lo vun vén gì, gọi là tham quan tham ô hối lộ đó, để lo vun vén cho bản thân, cho gia đình nhà mình á,
Những cái trường hợp như thế mà gặp vào cái người lãnh đạo tối cao mà họ gì? Họ có cái tâm vì dân tộc, vì đất nước á. Chúng ta thấy những cái kẻ như thế sớm muộn sẽ bị lôi ra ánh sáng, bị pháp luật gì phơi bày. Chúng ta biết là mấy năm nay, cho nên ở đây câu nói gì, tất cả đều do tâm tạo ra một con người, gọi là một con người gì ở thế gian thì một con người đầy khí phách, đầy ý chí, đầy cái gì, gọi là cái ngày xưa thì thời ngày xưa học cái xưa gọi là anh hùng, kẻ sĩ, bây giờ gọi là nhà trí thức, nhà lãnh đạo tốt, vân vân. Đó là cái tâm có thể tạo ra những con người ấy, nhưng cái tâm cũng tạo ra những con người xấu. Trước có thể là người tốt nhưng sau có thể là người xấu, trước có thể là người xấu nhưng sau có thể lại là người tốt. Đó. Cho nên cái tâm ấy nó vẽ ra tất cả sơn hà đại địa vân vân cũng đều do cái tâm ấy thì nó tưởng ra. Và cái câu này á giảng thì nó rất là sâu. Tất cả Phật pháp, tất cả giáo lý của Đức Phật á, có thể nói rằng đều gói gọn ở trong gì, trong một bài kệ. Nếu người muốn biết rõ các Đức Phật ba đời nên quán tính pháp giới, hãy đều do tâm tạo này vậy. Tam tạng thánh điển của Đức Phật thảy cũng ở trong này hết. Từ trong này xuất sinh ra tam tạng thánh điển của Đức Phật. Tam tạng thánh điển của Đức Phật cũng gói chọn ở trong này. Cho nên đây là một gì? Nó chỉ là một cái tiêu đề, một bài kệ thôi. Nhưng mà nó bao trùm tất cả giáo lý nhà Phật. Thời gian thì không có. Còn những câu hỏi khác nữa, cho nên chúng tôi chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy. Nó gần với cuộc sống thế gian như vậy để chúng ta dễ hiểu. Có người nói rằng tôi chỉ là một vị giảng sư cho các vị bình dân thôi. Tôi bảo đúng, tôi xuất phát từ một vị gì, một cái địa vị bình dân, cho nên tôi sẽ gì, tôi làm, nếu mà làm được giảng, được hạnh phúc mà được làm giảng sư cho các vị bình dân, là một vị thầy giảng cho gì, cho tầng lớp thường dân là tốt lắm rồi. Tôi thích thế. Giảng cho thường dân mà thường dân nghe, thường dân tu được, thường dân gì giảm bớt tới giường nỗi đau, giảm bớt được đi những phiền não, giải quyết được những vấn đề tâm linh gút mắc ở trong gì, trong gia đình họ, trong tâm khảm họ, thì đó là điều gì, điều thành công một gì, một giảng sư thường dân rồi. Và các vị cứ làm giảng sư cho gì, cho những tầng lớp thượng lưu. Các vị có duyên giảng sư cho các tầng lớp thượng lưu. Các thượng lưu gì? Họ nghe được các vị thì họ làm người tốt. Thì đó là quý hóa, cái phúc của các vị, cái duyên của các vị. Còn tôi thì tôi chắc là đời này, kiếp này, Phật phân ngôi bổ sứ cho tôi sinh ra ở thế gian này để gì? Để gần gũi với thường dân. Cho nên là tất cả những lời giảng của tôi nó rất gần gũi với cuộc sống của người nông dân. Nó rất gần gũi với cuộc sống người nông dân. Người trí thức họ nghe có khi họ không hiểu đâu. Và có khi họ hiểu, họ bảo là ôi ông này giảng này thấp quá. Tận ở dưới chân thế này thì mình đi lên là trên ngọn cây thì ông vẫn giảng ở dưới gốc cây, thế thì thôi không nghe. Thế thì các vị sẽ có thì có những vị giảng sư khác giảng ở trên ngọn cây cho các vị nghe. Đơn giản là thế thôi. Đúng không? Trong Phật pháp chúng ta thấy gì? Học Phật là do cái nhân duyên. Ai nghe thấy mà hoan hỉ, thấy lợi lạc thì người đó gì sẽ tin, là sẽ theo mình thôi. Sang một câu thứ hai, Phật tử nói trong đoạn văn kinh lễ sám hồng danh các Đức Phật có câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Khi lễ đến câu này, con luôn cúi con luôn ước nguyện con tu tập thế nào đó để con có thể trở về với chân tâm bản tính của con, trở về với tính A Di Đà chứa trong thân con. Tính A Di Đà không hình không tướng, không sinh không diệt, trải khắp pháp giới. Xin thầy dạy con, không biết con nghĩ như vậy có đúng không? Nghĩ thì đúng rồi, nhưng quan trọng phải làm nữa. Làm sao? Nghĩ lại học lấy cái câu mà Hòa Thượng Thiền Tâm dạy lúc nãy á, người làm tổn ta thì là phúc, ta làm tổn người thì là họa á, để mà tu. Thì chúng ta dần dần sẽ về được với gì? Với bản tính tàng thân A Di Đà Phật của mình thôi. Tu như vậy là cứ thế mà tu. Một Phật tử nữa hỏi. Kính bạch thầy, chúng con là Phật tử đã được về dự lễ nhiều pháp hội, xin thầy gia trì bố thí cho chúng con để chúng con được biết. Ở trước đây khi con chưa biết đến Phật pháp, chúng con đã theo thầy đồng làm lễ trả nợ tảo quan, di căn hoán số, xong thầy cho giữ lại một điệp dương, theo thầy dặn khi nào chết thì bỏ giấy đó vào quan. Từ khi về dự khóa lễ đầu tiên tại chùa Khai Nguyên được thầy giảng pháp, chúng con đã được thầy quy Tam Bảo. Tại chùa chúng con đã ăn chay phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Sau 21 ngày phát nguyện, chúng con vẫn tụng kinh Địa Tạng. Xin thầy giảng giải giúp chúng con bây giờ phải xử lý thế nào về giấy điệp của thầy bên thánh đã cho, để chúng con được tu tập theo đúng chính pháp của Phật pháp. Con xin cảm ơn thầy. Thôi về mình cứ nhất tâm mình khấn nguyện, tỏ tấm lòng thành mình ba rồi thôi. Khấn nguyện Tam Bảo rồi 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, hiền thánh tăng, cộng đồng chư thánh hiền, các ngài từ bi hoan hỷ. Trước đây thì mình nói là trước đây, ngày xưa con do chưa biết Phật pháp, có đi tin theo các thầy đồng bóng thì có cho con cái điệp như thế bảo như thế. Nhưng sao bây giờ con được quy Phật, được học đạo rồi thì vạn pháp quy tâm. Vạn pháp quy tâm, tất cả các tôn giáo thì cũng đều quy về cái tâm thôi. Cho nên mình có thể nói gì, muôn pháp cũng đều có thể quy về Phật. Nay chúng ta theo Phật rồi thì xin cho con gì, con thì nhất tâm theo Phật thôi. Và cái đó thì mình lấy ra, mình đem ra mình hóa. Lúc hóa thì mình cũng trân trọng, mình tụng Bát Nhã và mình hóa, niệm chú An Mani Bát Minh Hồng hoặc niệm Phật A Di Đà cũng được, mình hóa đi, thế là xong. Còn nếu không dám hóa thì mà ngại thì khóa lễ thì cứ mang lên đây, khóa lễ Địa Tạng hay là pháp hội như thế này mang lên đây các thể hóa cho, không có ảnh hưởng gì đâu mà lo. Đó, cái trường hợp này giải quyết như vậy được. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Ninh Bình, con có 3 con trai. Con trai lớn sinh năm 1998, lúc nhỏ cháu hay bị ốm, phải đi bệnh viện liên tục. Lớn lên cháu chậm phát triển trí tuệ, không học hành được. Cháu thứ hai sinh năm 2003, cũng như cháu lớn, không ốm, hay ốm, và cũng bị chậm phát triển, cũng không học được gì ạ. Cháu thứ ba sinh năm 2012, là con cầu ở đền Bảo Lộc. Khi sinh cháu ra, cháu khỏe mạnh cứng cáp hơn 2 anh cháu được 1 tháng tuổi. Cháu tự đẩy ngã xuống đất và cứ bấy dần, sau đó hay ốm cũng đi viện suốt. Nay cháu đã 6-7 tuổi chưa nói rõ và cũng bị chậm phát triển các kỹ năng sống và giao tiếp chỉ như bé 2-3 tuổi thôi. Con kính bạch thầy, khai thị giúp con tri ân công đức thầy. Ở cái trường hợp này thì mình phải nói gì? Do cái nghiệp, do cái bản nghiệp đời trước sát sinh hại vật và tổn hại người, cho nên đời nay mình sinh ra phải chịu cái quả báo như vậy. Đức Phật nói gì? Có 4 hạng người sinh ra ở trên đời. Đó là sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ. Báo ân đó, thì nó đem đến cái sự an vui, hạnh phúc cho gia đình chúng ta, cho dòng họ chúng ta. Báo oán đó, thì nó sinh ra để gì? Để làm cho gia đình chúng ta khuynh gia bại sản và mất mày, mất mặt với họ hàng, làng xóm, láng giềng. Chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai khi ra đường, thấy hổ thẹn vì có những đứa con ngỗ nghịch, tàn ác, trộm cắp,
rồi làm những cái việc phi pháp, phi luật, bị pháp luật nhà nước trừng trị, rồi bị làm tổn hại đến uy tín kinh tế của dòng họ và của gia đình, gọi là sinh ra để gì? Báo oán. Mục đích của nó sinh ra để làm chúng ta thì khuynh gia bại sản, và sinh ra để báo oán cái nợ đời trước chúng ta gì đã nợ nó, khiến cho nó gì, nó oán thù, nó căm phẫn, căm hận và nó thù chúng ta, cho nên nó sinh ra bằng được trong gia đình chúng ta để nó báo oán. Hoặc nó làm gì, làm con trai, con gái, hoặc làm con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, chúng ta cũng có thể gì, nó báo oán được. Hoặc sinh vào gì để đòi nợ. Thì trường hợp này tôi nghĩ là thiên về đòi nợ, đời trước kiếp trước nợ họ, thì đời nay nó sinh vào thì đòi nợ, nay á muốn trả hết cái nợ đó ngay trong kiếp này hoặc kiếp sau, thì mình phải nhất tâm hướng thiện, phát nguyện làm việc thiện, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo nếu có, không có nhiều thì có ít, nên có. Người ta có thể cúng dường được gì 500, 1 triệu, mình ít nhất cũng nên cúng dường được một quyển kinh. Quyển kinh khoảng bao nhiêu nghìn? 20.000 đồng. 20.000 đồng ấn tống một quyển kinh để gieo duyên, nhờ nhà chùa gì đem cúng dường cho một Phật tử nào có duyên, hoặc cúng dường đấy, ít nhất cũng nên gì, nên có một quyển kinh. Nghèo đến đâu thì cũng phải có được 20.000, đúng không? Nên có. Vì cái trường hợp nghiệp nó nặng như thế này nên có, nên ấn tống kinh điển, một quyển, 5 quyển, 10 quyển, thậm chí 100 quyển, tùy theo điều kiện kinh tế, không bắt buộc là phải có nhiều, cốt ở cái tâm. Nhưng ít nhất cũng nên có một quyển kinh để nhà chùa đem cúng dường cho một ai đó có duyên, họ đọc, họ tụng hàng ngày, sinh ra các công đức hồi hướng trợ duyên cho mình. Cho nên cái trường hợp này, ngoài việc tự mình tụng kinh niệm Phật làm thiện ra nữa, cũng phải biết tùy hỷ cúng dường, và nên phóng sinh vào mùng 1 ngày rằm. Nếu như không được nhiều thì cũng nên được, cũng nên có ít, có một chút xíu để hồi hướng, thì dần dần á nó sẽ tốt đẹp lên thôi. Nghiệp mà trả hết thì phúc nó sẽ gì? Nó sẽ sinh ra giống như màn đêm dày đặc. Khi mà mặt trời mọc lên, hé rạng lên ở đằng đông, chúng ta biết cái gì sẽ bị xóa đi và cái gì sẽ được sinh ra, các vị nhờ? Bóng tối sẽ bị gì? Sẽ bị xóa đi và nhường lại chỗ cho ánh gì? Cho quang minh, cho ánh sáng. Tương tự như vậy, cái nghiệp cấu của chúng ta đã tạo, nó sinh vào nó đòi nợ. Nay chúng ta thì trả nợ nó, an nhẫn, đừng có chửi nó, đừng có mắng nó, đừng có đánh nó, đừng có coi thường nó, vì ta nợ nó. Hãy coi như gì? Ta nợ các con của ta. Cho nên nay gì? Nay ta an nhẫn để mà trả. Đừng có kêu với trời, với đất, với thần Phật Thánh là gì? Trời ơi, sao lại con lại khổ thế? Con có làm gì, sống gì độc ác, hay làm gì sai trái đâu mà con sinh ra được 3 đứa con như vậy? Trời Phật không công bằng với con, than thân trách Phật như vậy, càng làm cho mình gì? Tạo thêm tội lỗi mà thôi. Hãy an nhẫn, tụng kinh niệm Phật hàng ngày để trả nợ. Nếu có buồn á, có tủi á, thế thì nếu có khóc á, thì ở trong phòng mà khóc một mình, đừng có nhìn thấy, đừng có để cho người ta nhìn thấy mình khóc nha. Đừng để người ta nhìn thấy mình khóc. Trước mặt mọi người mình vẫn gì, vẫn như là một người rất an lạc, rất là lạc quan lắm. Như thế để gì, để người ta khỏi nói ra nói vào, mình lại phiền não thêm. Cho nên á, nếu có khóc thì vào trong phòng khóc một mình, khóc xong rồi thì phải niệm Phật cho nhiều hơn. Khóc 1 tiếng đồng hồ thì phải niệm Phật cho 10 tiếng vào, thế nghiệp nó sẽ gì? Sẽ tiêu đi thôi. Và đứa thứ ba này có thể gì? Sẽ nói được thì nhanh thôi. Về cứ nghe thầy cứ tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày nhất tâm hồi hướng như vậy. Có thể là pháp hội đầu năm, pháp hội Quan Âm đầu năm á, lên viết một cái tờ gì để bạch thầy, nhờ thầy chỉ dạy mà gì, đứa con thứ ba của con thì đã biết nói rồi, còn hai đứa lớn đứa nhỏ nay cũng gì, nó cũng tự lo được cho bản thân rồi, cũng đỡ hơn nhiều rồi. có thể gì sẽ xảy ra đấy, cứ làm đi. Trường hợp này khuyên nên làm. Câu hỏi nữa, con xin bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp giúp con một câu hỏi ạ. Con trai nhà con bị vong nhập, lại là con của chủ cũ mà con mua nhà cũ. Thường xuyên cháu lại nhìn thấy vong. Xong tối hôm qua là ngày 18 tháng 9 năm 2018 thì vong nhập vào, con trai con cứ khóc và nói là vong là Đinh Thị Vân, vong là Đinh Thị Vân Trang. Nói sao cũng không nghe. Con nói là cho vong đi về pháp hội chùa Khai Nguyên thì vong cười và đồng ý ngay. Và 20 và 12 giờ đêm con về cho cháu đi ngay để về kịp pháp hội. Con xin thầy hoan hỷ giúp con với ạ. A Di Đà Phật. Đâu vong đâu? Đứng lên xem nào. Vong đâu rồi? Đứng lên giữa hội trường xem nào, ngồi trong hội trường hay ngồi ngoài? Ừ? Ở đâu? Góc nào? Có không? Ai không phải thì đứng lên làm gì? Mệt ghê, thì người nào đứng là người đã có vong à? Thầy hỏi là vong đâu thì đứng lên, không phải vong đứng lên làm gì? Trường hợp vong nhập đâu? Chạy đâu mất rồi? Thôi kệ họ, chúng ta đi nháo nhác làm gì nhỉ? Ơ hay thật đấy. Đấy, cái tâm này gọi là tâm gì? Nhất thiết duy tâm tạo, đây là tâm con khỉ đấy. Tâm con khỉ, đây tâm con khỉ. Đấy, chả đồng gì đến mình gì? Mình cũng nháo nhác để hỏi vong đâu, đứng lên mình gì? Cũng đứng lên để xem á. Hóa ra mình cũng là vong à? À, đó. À. Thôi, trường hợp này thì cứ để tí nữa. Khi mà đến... cái hết 3 ngày pháp hội đã, theo hết ngày nay và ngày mai đi thì mới siêu độ cho. Phải tu đã thì mới có công đức thì mới đổ thoát, mới thoát được chứ. Đó, tu đã. Thôi thầy hỏi vậy thôi, biết là chắc có ở người nhà đưa đây rồi, thì ở đây tu hết 2 ngày đã. À, thì ngày cuối thì mới cầu được cho siêu thoát, được đi thoát hóa đi. Và về trường hợp này về thì cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày để hồi hướng cho cái vong ấy, có tên tuổi rõ ràng, địa chỉ rõ ràng rồi, nhất tâm tụng kinh hồi hướng các thầy trợ duyên cho, sau 49 ngày họ được đi siêu thoát đi thì con của mình sẽ được bình an vô sự thôi. Nhưng phải nhất tâm thì mới được, không nhất tâm mà chưa đi được thì cứ ở đấy là nó cũng vẫn nhập vào suốt ấy. Một trường hợp nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Vũ Thị Sáu, pháp danh hiệu Diệu Thiện, ở Long Biên, Hà Nội. Con có con gái sinh năm 2005, Hà Nội. Gia đình con mới biết con gái con bị bệnh vẹo cột sống. Con đưa con gái con đi khám bác sĩ, chỉ định là phải phẫu thuật. Mà phẫu thuật cột sống là rất phức tạp và tốn kém, tỷ lệ thành công không cao. Nếu không thành thì bị liệt, nên gia đình con cho cháu đi chữa bằng phương pháp đông y. Phương pháp đông y, táo động cột sống, hay là cái gì, hay là đảo động cột sống, cái gì gì, biết không rõ lắm. Chồng con đưa cháu đi chữa bệnh hàng tuần. Một hôm chủ nhà của bác sĩ bảo là gia đình chữa bệnh bằng tâm linh không. Bác sĩ bảo con, gái con có vong, con chó đen theo. Bác ý bảo con gái con có vong con chó đen theo và hỏi gia đình con có làm nghề sát sinh không. Thì gia đình con không làm nghề sát sinh. Vậy con rất mong thầy chỉ dẫn giúp gia đình con. Con rất lo lắng và hoang mang. A Di Đà Phật. Vong con chó đen theo á, cũng có thể. Nếu là vong con chó đen theo á thì tụng kinh Địa Tạng 21 ngày là hết thôi. Nếu tụng kinh Địa Tạng nhất tâm 21 ngày mà hồi hướng mà nó không hết á, thì tức là không phải. Mà đó là gì? Phải là bệnh thì phải chữa bằng bệnh.
Mà nếu mà chúng ta tụng kinh á, niệm Phật mà hồi hướng á, bệnh mà không chữa được thì chúng ta chữa mệnh. Không chữa được bệnh thì chúng ta chữa mệnh. Chữa mệnh làm sao? Chữa mệnh là gì? Nếu mà mệnh nó hết, nó không ở lại được với gia đình nhà mình, con đã sinh ra để đòi nợ, thì hôm nay chúng ta trả hết nợ thì nó ra đi nhẹ nhàng, nó đầu thai trở lại kiếp khác làm một người tốt hơn, đó là chữa mệnh cho nó tốt hơn là chữa bệnh. Bệnh mà cảm thấy không chữa được thì chúng ta chữa mệnh là tốt nhất. Chữa mệnh tức là tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, hồi hướng cho cháu nó, và khuyên cháu nó thì cũng nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm hàng ngày nữa, thì chữa bệnh nó mới gì, nếu đủ phúc đủ duyên, mệnh nó còn thì nó gặp thầy gặp thuốc thì sẽ khỏe nhanh thôi. Đó, cái phương pháp này, cái bệnh này bây giờ chữa theo diện chẩn cũng rất tốt này. À, cái phương pháp chữa diện chẩn của giáo sư Bùi Quốc Châu á, chữa rất tốt. Cái chữa diện chẩn nó không tốn kém nhiều tiền, không tốn kém nhiều đâu. À, tìm cái chỗ nào chữa diện chẩn rất là tốt. Có cái bác bằng ở ngoài Thạch Thất ấy. Ngoài Thạch Thất bác chữa diện chẩn tốt lắm. Những cái căn bệnh như là thoái hóa cột sống này, và rô la thần kinh thì 10 ca gần như khỏi cả 10. Nếu mà đi bệnh viện có cái 2-3 tháng cũng khỏi, chứ mà mù mắt, nó ăn vào có người bị thần kinh ấy, là chết ấy. Nhưng mà cứ đến với bác này bệnh rô la thần kinh 10 ca khỏi cả 10. Hay lắm, chỉ có bấm thôi, thế mà khỏi. Tôi bị 2 lần rồi, chỉ bị xong ngày trước ngày hôm sau ra, chỉ 2 hôm sau là khỏi. Đi lần thứ 3 là hết ngay. Mà tôi được tận mắt chứng kiến bác chữa rô la thần kinh chỉ có bấm diện chẩn thôi. Có những cái ca mà bệnh viện trả về rồi, nó đau, nó giật mà nó kêu, cái đứa trẻ con nó giật, nó cứ co quắp cả lại, mà bác ấy chữa có khoảng 1 tuần thôi, mà hết co giật và giảm đi, và chữa có nửa tháng mà khỏi hẳn. À, nên đến những cái nơi như vậy, đặc biệt là cái bệnh rô la thần kinh, những cái bệnh về thần kinh, mà tất nhiên đến thì phải xem bác ấy có chữa cho không. Và nghe bảo với tôi, nghe nói mà ở dưới Thái Bình ấy, cũng có một ông cụ, ông chữa về cái diện chẩn giỏi lắm. Diện chẩn bây giờ thì nhiều người biết chữa, nhưng mà cái người thực sự giỏi á thì ít lắm các quý vị. Cái người nào mà chữa diện chẩn mà cứ vạch để tìm bệnh á, thì cái người đó là hàng người chữa diện chẩn là xoàng thôi, đang học nghề. Người chữa diện chẩn á, người ta châm chỗ nào được chỗ đấy á, thì đấy mới là bậc thầy của diện chẩn. Người ta nhìn người đoán ra bệnh á. Chứ còn như mấy cụ, mấy bà, mấy vãi nhà mình á, chữa bệnh á, diện chẩn mà cứ cào đâu á, thấy đau á thì bổ đấy. Thì cái đấy mới là gì? Diện chẩn của phổ thông thôi. Diện chẩn cách vỡ lòng thôi. Nó chưa phải là bậc thầy để chữa bệnh. Cái đấy gọi là học để chữa bệnh cho mình, hoặc là chữa cho bạn bè, cái bệnh gọi là đơn giản. Còn những cái người mà mắc bệnh kinh niên, những cái bệnh gọi là khó chữa, thì phải đến những cái thầy diện chẩn thực sự. Người ta có những cái phác đồ điều trị thực sự thì mới được. Đó. Cho nên cái trường hợp này tôi khuyên là có thể đi vừa là tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, vừa là đi chữa diện chẩn nữa, kết hợp chữa diện chẩn nữa, tôi nghĩ là ổn. Hỏi xem về Thạch Thất, hỏi thầy bằng ở Thạch Thất chữa diện chẩn rất là tốt, mà đặc biệt là cái bệnh gì, vôi hóa cuộc sống và thoát vị đĩa đệ, đừng có đi mổ. Đi mổ 50-50, đến đó mất rất ít tiền mà lại khỏi nhiều. Đấy, bà Trung vãi trưởng của chùa Khai Nguyên chúng ta này, con cái điều kiện rất là có, đem đến hẳn cái bệnh viện giỏi nhất của Việt Nam, thuê những bác sĩ của thế giới tận bên Pháp về để mổ cho bà. Đưa lên trên bàn mổ rồi á, bác sĩ bà trước khi thì tiêm thuốc mê, bà hỏi tìm mổ như thế này thì như thế nào, theo các bác thế nào, có khỏi không. Bác sĩ bảo cái này không ai hứa trước được bà, được mẹ, được u ạ, 50-50 thôi. Cái bà nghe bảo nghe 50-50, cái bảo thôi thả tả liệt mà chết thì còn hơn là gì, mà nó mổ ra phanh thay ra rồi cuối cùng phải chết, chết toàn thân còn hơn là chết gì mà thân không toàn. Cho nên bà thì bà thôi không mổ nữa, bà nói con đi xuống bà về thì về nó đau quá, bà thì đi về bà bò ở trong nhà. Nhưng mà tìm ra chỗ thì cho cái bác bằng ngoài Thạch Thất, bà bấm huyệt đúng có gì nửa tháng sau bà đi con ngoắt ra. Đâu bà gì trai chủ đâu, là bà Xuân trai chủ đâu rồi, đứng lên thế nào. Đây, bà Xuân trai chủ đây. Năm ngoái đi Ấn Độ với thầy bị
thoái hóa cuộc sống đúng không? Hả? À? Cái gì? Thoát vị đế đệm hả? Ờ, rồi rồi. Đấy, đặc biệt thoát vị đế đệm. Đây, bà Xuân trai chủ đây. Tổ trưởng trai chủ chùa người ta đây, thoát vị đế đệm. Đi Ấn Độ về, đi mấy hôm về, đi đường dài nhiều mà. Đi về phải ngồi xe lăn, đi đến sân bay của Thái Lan, về Việt Nam phải ngồi xe lăn rồi. Không đi được nữa. Tôi bảo về đấy, gọi điện cho ông đồng ý chưa, đi xuống đấy ông chưa? Xuống đấy ông chưa, cho được có mấy hôm, thế là từ đi 3-4 hôm, từ đi xe máy xuống, từ trên sân Tây, xuống Thạch Thất xuống nhà ông để chữa được. Nửa tháng sau thì khỏi, bây giờ đấy, đi lễ Phật ngoan ngoắt đây rồi. Riêng bệnh thoát phát vì đĩa đệm. Chữa diện chẩn theo cái phương pháp của ông ấy tôi thấy thì. Tuy là nếu mà bảo phân tích bằng khoa học á, thì rất khó. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Nó chữa được bệnh. À, giống như người tôi khuyên ra nhiều trường hợp thì bị điên khủng loạn tâm bệnh tật đó, bảo tùng cái địa tạng nó tùng có khỏi. Thì bảo chúng ta bảo là giải thích bằng khoa học làm sao được, đúng không? À, cốt là chữa được bệnh. Cho nên trường hợp này thì khuyên thì tùng kinh nhưng kết hợp với chữa bệnh nữa. À, Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, anh con có lập Phật đường xã rất tinh tấn tụng kinh niệm Phật, nhưng anh con tinh tấn tụng kinh bao nhiêu thì chị dâu con càng sân bấy nhiêu. Chị dâu văng vật mọi thứ đồ, luôn chửi bác, không muốn cho anh con đi theo con đường Phật pháp. Nhiều lần vợ chồng cãi vã nhau, anh con chỉ muốn bỏ lên chùa đi tu hẳn. Con xin bạch thầy hướng cho chúng con phải làm như thế nào để gia đình con yên ấm. A Di Đà Phật. Đây gọi là gì? Oan gia trái chủ đấy. Oan gia trái chủ. Bình thường chúng ta thấy thì chỉ có chồng cấm vợ đi tu đấy chứ. Đó. Nay là vợ cấm chồng đi tu thế mới đau. Đâu chứ? Nam nhi đại trưởng phu để cho vợ cấm đi chùa. Thế mới đau chứ. Nói như thế, không phải là thầy chê ông ấy là gì yếu ớt, chê ông ấy là sợ vợ. Nhưng mà thầy nói gì? Muốn nói là đây chính là cái nghiệp mà mình phải trả. Nó quăng đồ đi thì mình ra nhặt vào, mình tu đấy mới là tốt. Nó bảo nó quăng cái mõ đi, nó bảo là anh suốt ngày anh cốc cốc có mõ tụng kinh nó quăng đi á, mình A Di Đà Phật mình ra mình là nhặt mõ vào mình là tụng kinh tiếp, xem nó làm thế nào, nó giết mình được hay sao? Nó chả dám giết đâu mà lo, nó quăng đi lại nhặt vào để tu. Đây là tu trong cái chướng duyên đặc biệt. Chúng ta thấy nếu vợ mà chồng không tin Phật á, mà vợ tin Phật mà chướng duyên đó, đấy mới là khó tu. Thế còn đây á, chồng tin Phật, vợ không tin á, cái chướng duyên này thầy nghĩ là nhỏ thôi. Nếu mà ở nhà nó không cần nữa đấy, lên chùa tu, lên đây mà tu này, thoải mái mà tu. Nếu muốn chuyên tu sâu hơn là lên tản viên đó, vừa làm công quả vừa tu, coi như gì nợ tôi với bà gì, đến nay gì vẫy tay vẫy tay ta chào nhau đúng không? Một lần đầu và một lần cuối, tức là gì? Lần này có duyên có vợ có chồng với nhau, làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng mà gì? Bà phá tôi con đường đạo giải thoát. Tôi nhẫn. Tôi muốn cảm hóa bà. Nhưng mà bà vẫn quyết định không theo. Bà muốn phá cái đường giải thoát của tôi thì thôi. Đường anh đi. Đường em đi. Đúng không? Nhưng không cần phải bỏ nhau, không cần phải ra tòa. Thôi, bà ở nhà, tất cả nhà, cửa, đất, cát, sổ đỏ, sổ đen, tiền bạc tôi để lại cho bà hết. Tôi đi lên chùa thì tôi tu, tôi làm công quả. Bao giờ nếu mà bà thấy là Phật Pháp, đem lại hạnh phúc cho gia đình, đem lại lợi ích cho gì? Cho gia đình nhỏ bé này. Thì bà lên bà gì? Bà nói với tôi một câu thôi, anh đi về đi, em biết lỗi rồi thì tôi sẽ về gì? Tôi sẽ về với bà, nối sợi dây tơ hồng nào, nối lại sợi dây tơ hồng nào, đúng không? Đó, đấy. Thế khi đó thì lại thế. Bà lên bà nhận ra bà nhìn sai lầm rồi á. Bà coi Phật Pháp là mê tín, là tà đạo, thế này thế khác. Nhưng khi bà nhận ra rồi, bà lên bà xin lỗi tôi, bà bảo tôi về để chăm lo công việc gia đình, làm chỗ dựa tinh thần cho gì, cho con, cho cháu, cho chắt nội, chắt ngoại, vân vân, thì tôi về. Bà không về thì thôi, tôi ở trên chùa, tôi vãng sinh ở trên chùa, tôi chưa độ được bà kiếp này thì kiếp sau tôi gì, tôi sẽ độ cho bà. Tôi chưa độ được bà ở kiếp tu hành bình thường thì nguyện bao giờ tôi thành Phật tôi sẽ độ gì, sẽ độ cho bà đầu tiên. Nào, chơi thế mới chơi à. Thế mới là nam nhi đại trượng phu tướng, đúng không? Đối trước mọi hoàn cảnh của ma vương ta vẫn gì, vẫn bơi thuyền bát nhã gì. Nào cùng về Tây Phương, nào ta cùng về Bến Giác. Hết rồi, hoan hô cái gì nữa. Về Bến Giác thì hết rồi, còn gì nữa hoan hô. Rồi, một câu nữa. Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con là Bùi Thị Xuyến, kính bạch thầy. Xin thầy cứu giúp bố mẹ con và em trai con ạ. Hoàn cảnh gia đình nhà con buồn khổ lắm ạ. Ông nội mất trẻ và trôi nổi trong rừng. Chú con cũng bị mất sớm lúc 25 tuổi, bây giờ còn bà nội. Nhưng con mắt mù lòa, bố con cũng nghênh ngãng. Mẹ con thì cũng ốm yếu, bệnh tật nặng tai. Em út con thì em út con tên Cường, sinh ra và lớn lên rất bình thường, nhưng từ 18 tuổi trở lên em con như người bị ngớ ngẩn, đến nay 24 tuổi vẫn chưa khỏi. Mẹ con cũng có đi xem bói, người ta bảo là vong ma nữ theo báo oán. Vậy con viết những lời tâm sự này, kính mong thầy cứu bố mẹ và em trai con với A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thì về phải phát nguyện tụng kinh niệm Địa Tạng đến 3 năm. Sáng tối, trừ những ngày đặc biệt bận không tụng được thì thôi. Phát nguyện 3 năm và các pháp hội lớn như thế này, cố gắng tới chùa. Nếu mà gần gần ở đây, quanh quanh Hà Nội đây á, thì vào những cái khóa tu Địa Tạng hàng tháng á, thì nên lên để mà dự lễ và viết sớ cho các oan gia cháy chủ, cầu siêu cho các vong linh gia tiên kỷ huyền thất tổ nội ngoại. Đó. Thì làm được cái điều đó thì dần dần đó thì cái nghiệp nó sẽ đi xuống dưới đó. Tôi bảo hết 3 ngày cơ mà. Đấy, hết 3 ngày đâu. Hết 3 ngày thì mới giúp trường hợp này. Phải tu có công đức ra. Phải đi xuống ngồi dưới, tôi hỏi lúc nãy thôi, thế thôi. Cái trường hợp này thì khuyên là gì? Nên về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy 3 năm, nghiệp như vậy khá nặng. Đặc biệt chú trọng cho cái việc hồi hướng cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ từ 3 đời, 4 năm đến 7 đời trở lại. Hồi hướng cho các cụ, mình cứ hồi hướng đi. Đem cái công đức tụng kinh Địa Tạng này hồi hướng, siêu độ cho sám hối, siêu độ cho các cụ chân linh gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại. Một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời. Cứ nói nôm như thế cho thầy. Nhân đến cho đến vô lượng đời kiếp về trước. Đem công đức tụng kinh này hồi hướng cho gì? Cho các cụ. Nguyện cho các cụ sớm được Bồ Tát Địa Tạng cứu thoát ra khỏi những cái biển khổ luân hồi. Rồi sau đó đem hồi hướng gì? Cho những người bệnh nhân, gia đình nhà mình còn đang ốm yếu bệnh tật đấy. Và đem cái người còn bệnh đấy thì lấy cái nước để tụng kinh hàng ngày đó, thay nước hàng ngày, mỗi ngày thì thay lấy 7 chén nước đó để đem cho người ta uống. Một chén thì vẩy hết đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại đem cho những người bệnh đó uống. Nếu cùng với uống thuốc thì tốt, không thì uống với bình thường được. Nếu họ không uống thì mình đem cho vào nấu cơm, nấu nước, nấu cơm, nấu canh, không nói gì với họ cả. Vô tình thì vô hình chung là họ gì, họ uống, họ ăn mà họ không biết thì như vậy cũng có thể gì tiêu nghiệp dần dần được. Trường hợp này thì thầy khuyên như vậy. Một mình giả nợ sợ không nó lâu, thì những cái pháp hội Địa Tạng á thì nên tới chùa để mà tu cùng với đại chúng, cùng với chư tăng, thì bằng cái lực của chư tăng và của đại chúng ấy, thì nó sẽ tiêu nghiệp nhanh hơn. Giống như cái vật nặng ấy, một mình kéo không qua, kéo khó qua, thì nhiều người kéo, nhiều người đẩy dùm ấy, thì nó sẽ gì, nó sẽ băng đi thôi. Cho nên cộng tu với đại chúng nó có cái công đức tiêu nghiệp rất nhanh, rất lớn là như thế. Vì vậy mà tôi bảo các vị gì, tất cả cùng nhất tâm tụng một bộ kinh Địa Tạng trong một thời điểm nhất định. Chúng ta phát nguyện bây giờ là mấy năm? 7 năm. 3 năm cộng thêm 4 năm nữa là 7 năm. 7 năm nhất tâm với nhau thì nghiệp sẽ gì, sẽ tiêu khi mà đại chúng cùng tụng một bộ kinh ấy. Nên nhớ cũng là kinh Địa Tạng, nhưng đạo tràng chúng ta cùng tụng một bộ kinh Địa Tạng ấy thì giống như chúng ta cùng đi trên một con đường, cùng đẩy một chiếc xe, thì chiếc xe có nặng đến đâu, dẫu cho đến chiếc tàu hỏa mà chúng ta thì có đến mấy ngàn người cũng sẽ đẩy đi, đẩy được cả chiếc tàu hỏa chứ đừng nói chiếc ô tô nhá. Đó, cho nên chúng ta cùng nhau, họ chỉ đọc tụng một bộ kinh ấy thì nó sẽ chuyển nghiệp rất là tốt. Mà còn cứ gian ra, nay tụng kinh này, mai tụng kinh khác, và người này tụng bộ kinh cũng là kinh Địa Tạng, những người này tụng cái này, người tụng cái nọ, người ta tụng cái kia, thì nó sẽ kém đi rất là nhiều. Giống như mỗi người một con xe, chia cho ra mỗi người một chiếc xe, vẫn là đẩy xe, nhưng mỗi người đẩy một chiếc xe thì rất khó để đẩy được một chiếc xe to lên trên gì, lên trên đỉnh dốc, rất khó để đẩy, mỗi người đẩy được một chiếc xe, kéo được một chiếc xe qua vũng bùn gì, bùn đầy. Nhưng chúng ta thì cùng nhau đẩy một chiếc xe, xe to đến đâu đẩy cũng sẽ qua. Đó, có hiểu không? Hiểu không nào? Rồi, hiểu về thì bỏ qua. Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, từ bi bố thí cho con các vật dụng như ba lô, túi pháp, mũ vân vân mà có danh hiệu Phật, Bồ Tát trong đó, và để chỗ không trang nghiêm như vậy, Phật tử chúng con có bị tổn phước không ạ? Mình những cái đồ đó mình phải để nơi trang nghiêm chứ, nơi trang nghiêm. Nếu mà đội mũ, trong mũ mà có chữ A Di Đà Phật ở trong mũ, thì khi vào nhà vệ sinh tốt nhất mình cũng nên để ở ngoài. Cái túi đeo của mình có cái chữ A Di Đà Phật á, khi vào nhà vệ sinh á, lúc tắm rửa vào nhà vệ sinh tốt nhất mình cũng nên để ở gì, để ở ngoài. Thì đừng có mang nó vào đấy. Cái túi mình có cái có Phật và có gì, ảnh có hình Phật và có gì, chữ A Di Đà Phật trong đó, tốt nhất cũng đừng mang vào trong gì, trong nhà vệ sinh, cũng đừng có đặt xuống gì, xuống đất bẩn. Nên để lên cái bàn cao hoặc cái gì, cái ghế, cái bàn cao á. Hoặc là đi vào nhà vệ sinh thì nên có người bạn mà gì, bảo cầm hộ tôi để tôi vào, sau rồi vào xong thì bạn vào sau tôi thì tôi lại cầm cho bạn. Nếu mà hai người cùng bí thì ai cầm cho ai? Đây là một câu hỏi có thể phát sinh. Thế thì mình phải ở trong uy nghi, đừng có để đừng có bí bách quá thì chúng ta mới tìm đến cái nơi như vậy, thì lúc đó là không kịp. Cho nên cái đồ đạc mang theo thì chúng ta cũng hết phải cẩn thận. Ngày xưa bên Trung Quốc có một vị tổ sư, ngài ngồi thiền, ngài thấy đây 7 ngày nữa là ngài chứng thánh quả A La Hán. Nhưng mà sau 7 ngày thì ngài lại không chứng. Cuối cùng ngài về thì một thời gian sau, ngài tu tập sau bắt đầu ngài mới tìm ra vì sao mà hôm trước mình ngồi thiền mình có cái cảm nhận và mình biết rằng 7 ngày sau có vị, có Đức Phật hiện đến và bảo là 7 ngày sau ông sẽ chứng thánh quả. Nhưng qua 7 ngày ông không chứng. Và ông ấy về, ông ấy thiền định, ông nhìn lại cái lỗi của ông thì ông có biết lỗi nào không? Cái lỗi của ông, cái một hôm á, trong cái ngày thứ 4, thứ 5 gì đó, ông vị sư ấy mới đến một ngôi chùa lớn. Mới là khi vào thì ông ra đi thì ngày xưa người ta các sư lớn lớn tuổi cao rồi, người ta hay chống theo cái gậy. Thầy ấy chống theo cái gậy. Thầy đến thì thầy vào, khi thầy bước vào chùa lễ Phật thì thầy á, cái bức tường ngày xưa là có vẽ hình Phật, tượng Phật ở đó, nhưng bây giờ nó đã cũ rồi, nó mờ rồi, thầy không để ý. Thầy chống cái gậy, thầy để cái gậy dựa vào bên tường ở bên gì, ở ngoài cửa chùa. Thầy vào thì cái gậy của thầy cầm ở đây, nó chống, nó dừng vào chống cái con mắt rồi, cái con mắt của cái bức tường, cái bức tranh vẽ ở bên bức tường chùa ngày xưa ấy, nó cũ rồi, nhưng mà thầy ấy để vào đấy. Cho nên do cái lỗi đấy mà sau 7 ngày thầy không chứng được thánh quả A La Hán. Cho nên chúng ta thấy học Phật chúng ta phải cần và rất là tế nhị ở chỗ đó. Những cái gì chúng ta đặt xuống đất, những cái gì chúng ta có thể để linh tinh thì chúng ta để. Những cái gì mà có cái sự thành kính thì chúng ta tốt nhất là gì? Chúng ta nên thành kính. Ví dụ như là cái mũ này, cái túi này, rồi các dưới có cái gì, cái tranh ảnh hoặc là câu Phật hiệu ở trên đó. Tốt nhất những cái nơi ô uế như trong nhà vệ sinh chúng ta không nên đem theo vào. Và ngồi như thế này, chúng ta cũng không nên để cái túi đấy thì có chữ A Di Đà Phật nên để xuống chân. Hay trong túi chúng ta mà có kinh sách á, thì cũng không nên để xuống chân của chúng ta để chúng ta ngồi lên trên. Hay cũng không được ngồi lên trên cái túi có chữ A Di Đà Phật. Mà cũng không được gối đầu lên cái túi mà có chữ A Di Đà Phật, chúng ta cũng không được gối đầu lên đó. Đấy gọi là kính Phật, kính mọi lúc mọi nơi, kính trong cả cái gì, cái danh hiệu của Ngài, kính trong cái gì, cái chữ viết lên danh hiệu của Ngài, thì chúng ta mới gì, mới không phạm lỗi, mới không phạm lỗi. Nên làm được cái điều đó thì chúng ta tu hành sẽ thăng tiến nhanh hơn. Có Phật tử nó hỏi dài quá. Con năm nay 62 tuổi ở Hà Nội, con biết đến Phật Pháp quá muộn. Hôm nay lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên dự Pháp hội, con xin kính chúc Thầy mạnh khỏe, con xin Thầy được chỉ dạy cho con ạ. Năm 2016, con được cô bạn đăng ký quy y cho con ở một chùa gần nhà. Hôm đó, con lại chưa đủ duyên, con có việc bận, không đến dự lễ quy y được, nhưng con vẫn nhận được một tờ điệp Thầy quy y. Thầy quy y hôm đó đặt tên pháp danh cho con mà cô bạn cầm hộ. Con có nghe mọi người nói là quy y vắng mặt là không được, nên gần một năm sau con được biết một chùa khác có tổ chức khóa quy y. Con đã đến dự để nghe thầy chùa khác quy và truyền giới. Vậy một thầy thì đặt tên pháp danh, còn một thầy khác quy y truyền giới thì có được không ạ? Vậy con có phải quy y lại nữa không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở trường hợp này á, nếu mà một thầy đặt pháp danh, còn một thầy cái quy y mình chỉ đến để nghe, mà mình không phát khởi cái tâm quy y, mình không bạch với thầy, mình chỉ khởi cái tâm mình không bạch với thầy, cái thầy đó mình gọi đến nghe thầy giảng thôi. Và lúc nghe người ta thì nghe người ta đọc quy mình cũng đọc theo thôi. Nhưng mà mình không phát khởi thực sự á, thì cũng không đắc giới. Cũng không đắc giới. Nhưng còn nếu lúc đó mình phát khởi thực sự, mình nhất tâm á, mình quy thì cũng có thể đắc giới. Nhưng mà trường hợp ở đây thì mình đến là mình phải bạch với thầy ở đó. Trước đây con quy như thế mà con thì con chưa không biết có đắc giới hay không. Hôm nay thì xin thầy cao đẳng quy, xin thầy hoan hỷ vô thí cho con quy, nhất tâm con quy. Thì thầy đã ở hoan hỷ, thì được rồi, Phật tử cứ lấy cái pháp danh trước đây mà quy, không cần phải đặt lại nữa. Nhưng hôm nay lúc tôi truyền giới thì nhất tâm mà gì mà thọ. Người ta bảo như thế mà mình nhất tâm quy là gì? Thì đắc giới. Còn mình cứ tự mình vào mình ngồi nghe không nói gì với thầy, thầy cũng không biết là có mình ở trong đó phát nguyện quy chẳng hạn, thì cái trường hợp đắc giới hơi khó. Thì cái trường hợp này nếu mà như vậy thì thầy khuyên thì nên quy y lại là tốt nhất. Pháp danh có thể mình vẫn lấy pháp danh đấy nếu như mình thích, hoặc có thể đổi pháp danh do mình cả. Ý nữa là gì? Trước đây con chưa biết đến Phật Pháp, có đi xem họ bảo con có căn cao số nặng, con ra trình đồng mở phổ được 14 năm. Năm nay con muốn biết Phật Pháp, mới biết Phật Pháp con đã quy Tam Bảo. Từ ngày con quy Tam Bảo theo đạo chàng niệm Phật ở chùa gần nhà 3 ngày 1 tuần, lúc nào rỗi con mở điện thoại nghe các thầy giảng pháp, sáng dậy sớm đọc chú Đại Bi và đọc kinh Phổ Môn tại ban thờ Gia Tiên. Nay con vẫn áy náy và lo lắng là trước đây con đã theo thánh mẫu rồi, nên hàng năm con vẫn về điện để xin dâng vàng giấy sớ để xin sám hối Phật Thánh. Mẫu ạ, con thấy ở điện cũng thờ cả tượng Phật ạ, vậy con tu như vậy là bị lỗi không ạ? Con xin thầy chỉ dạy cho con. Mình đến thì vẫn được, không sao, không ảnh hưởng gì. Nhưng quan trọng đến đó tâm mình có an hay không, tâm mình hay là đi về mình lại thấy áy náy, lại thấy lỗi nhiều hơn, thì tốt nhất là nên thôi. Đến mà mình vẫn an vẫn như như bất động không sao. Bây giờ tôi đến tất cả các điện, các phủ, các nơi thờ mẫu, các nơi thờ thánh, tôi vẫn chắp tay đối trước các ngài, thậm chí tôi vẫn lễ, vẫn xá, vẫn gì, vẫn dâng hương cúng dường các ngài. Nhưng cái tâm Phật của tôi á không ảnh hưởng một chút nào cả, cái niềm tin vào Đức Phật của tôi không vơi đi một chút nào, thì tôi đến bất cứ một nơi nào cũng không sao. Chúng ta cũng vậy, nếu mà đến mà chúng ta vẫn gì, về mà chúng ta vẫn còn áy náy, vẫn còn lỗi, thì chúng ta tu ở bên nhà Phật này á chưa được vững, thì cái nhất tâm lo tu và cho vững đã thì mới quay lại lễ thánh cũng không muộn. Chúng ta vẫn lễ thánh, vẫn dâng hương, vẫn cúng dường, vẫn lễ lại bình thường, nhưng tâm của chúng ta mà phải như như bất động cơ. Chúng ta còn động tâm á thì đó là gì, chưa ổn rồi. Tốt nhất để chúng ta gì nên đi một con đường cho tới đích đã, sau đó mới quay lại tri ân báo ân sau thì tốt hơn. Đây là lời thầy khuyên như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ vào thời đệ nhất ở tại đây.
Ha ha, 闻三摩地娑诃。